Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, mở đầu. Phong Phong Quang Quang đứng trên phi kiếm bay về. Cái gì? Cảnh gia muốn từ hôn. Tiếng đập bàn vang lên, làm kinh động đến Giang Dạ Bạch đang mơ mơ màng màng ngủ gật phía sau bức rèm. Nàng rủi rủi mắt, ngồi thẳng dậy bên cầm án, một nhân tiện đưa ánh mắt dò hỏi về phía nha hoàn bên cạnh. Nha hoàn giờ phút này cũng trong trạng thái kinh ngạc y như người đã đập bàn, bộ dạng như bị sét đánh trúng. Bên ngoài, Giang gia chủ mẫu tiếp tục nổi cơn giông bão, vì sao cảnh gia từ hôn? Bà mối năm đó đã làm mai cho hai nhà, ấp úng, vẻ mặt xấu hổ, chuyện đó. Người cũng biết rồi đó, cảnh gia công tử từ nhỏ đã có thiên phú tuệ căn, được Thục Sơn tiên nhân để mắt đến, đưa lên núi tu chân, hơn nữa hiện tại đã thăng tới cấp tử y đệ tử. Vậy thì đã sao? Ta không biết là còn có quy định thăng lên tử y thì không thể thành thân. Không phải không thể thành thân, mà là ánh mắt bà mối lướt nhẹ, bay tới phía sau bức rèm, hiển nhiên bà ta cũng biết Giang gia tiểu thư ở ngay phía sau đó, cảnh gia công tử nói tiểu thư cùng y lại không xứng. Giang Mẫu thiếu chút nữa không thở nổi, cái gì? Dạ Bạch nhà ta không xứng với hắn. Dạ Bạch nhà ta không xứng với hắn. Dạ Bạch nhà ta không xứng với hắn. Nàng liên tiếp lặp lại ba lần, mới thấy bà mối khiếp sợ khẽ gật đầu. Loảng xoảng, ngay lập tức một tách trà bay tới, tuy không nói ra, nhưng chủ nghệ của Dạ Bạch nhà ta đứng hàng thứ nhất trong thiên hạ. Dạ Bạch ở phía sau rèm ngước mắt nghi ngờ. Bởi vì mẫu thân đại nhân thường nói, đường đi đến trái tim của nam nhân là thông qua bao tử của hắn. Bởi vậy, đối với nữ nhi duy nhất của mình cũng hết lòng bồi dưỡng tài nghệ, từ nam chí bắc phàm là đầu bếp nổi danh đều được mời đến quý phủ giảng dạy qua. Bất quá, tuy rằng nàng học không tệ lắm nhưng muốn nói là thiên hạ đệ nhất thì e rằng khoa trương quá. Nhưng mà bà mối thở dài, cảnh gia thiếu gia là người tu chân, ăn xương uống gió, cơ bản là không cần ăn cơm. Một bầu không khí im lặng bao trùm lên Giang phủ. Giang mẫu không chịu thua, nữ nhi của ta may vá theo thừa cũng là đỉnh của đỉnh. Tu chân y bảo, là đồng phục được phát. Còn có cầm kỳ thi họa. Bà mối không còn muốn phản bác, chỉ lặng lặng nhìn Giang mẫu không nói được nữa. Trong đại sảnh cứ như yên tĩnh như thế, một lúc sau, Giang mẫu thở sâu, mở miệng nói, vậy tên cảnh nguyên đó muốn thê tử như thế nào? Điều này không có nói đến. Tuy nhiên theo lão thân đoán, hẳn cũng phải là một vị tu chân cô nương. Giang mẫu hừ lạnh một tiếng, bưng chén trà lên, nếu vậy thì ta còn hiểu. Được rồi, từ hôn thì từ hôn. Làm phiền bà trở về báo với cảnh gia, từ bỏ hôn sự này rồi thì về sau cảnh gia cùng Giang gia cũng không còn liên hệ gì nữa. Tự bản thân bà mối cũng biết chuyện từ hôn này nhất định sẽ chọc giận Giang gia, nay nghe Giang mẫu nói vậy cũng không phải ngoài dự đoán, hãy nay vén áo thi lễ, cáo từ ra về. Bà mối chân trước chân sau vừa mới rời đi. Giang Dạ Bạch liền thấy tấm rèm bị xốc lên, mẫu thân đại nhân ánh mắt quyết liệu đi đến trước mặt, ôm chặt bả vai của nàng, nữ nhi à, nhìn con xem. Con nhất định phải lấy lại thể diện cho mẹ. Hả? Không phải muốn thê tử là người tu chân sao? Nữ nhi của ta cũng có thể. Đi chứng minh cho cảnh nguyên xem, cũng là cho cảnh gia xem, bọn họ đã đưa ra một quyết định sai lầm cỡ nào. Đợi đã. Mẫu thân, ý người là sao? Không phải chỉ là một tên tử ý đệ tử của Thục Sơn phái sao? Nữ nhi, đem hắn hạ xuống, sau đó Phong Phong Quang Quang mặc cái đó, y phục cấp bậc cao nhất của Thục Sơn đệ tử là gì? Bạch Y Lìa. Nha hoàn nhắc nhở. Giang mẫu gật đầu thật mạnh, đúng, Bạch Y Lìa. Phong Phong Quang Quang khoác Bạch Y Lìa, cưới phi kiếm bay trở về. Chỉ có như vậy mới có thể rửa được nỗi nhục mà hôm nay ta phải chịu. Đúng, tiểu thư, đó chính là biện pháp tốt nhất để trả thù kẻ phụ lòng kia. Dám không cưới tiểu thư chúng ta, đúng là ăn gan hùm mật gấu. Còn là tiên nhân cái gì chứ? Rõ ràng là kẻ mù. Nghe nói nơi đó toàn là dùng pháp thuật để phân cao thấp, thật muốn nhanh chóng nhìn thấy bộ dáng tiểu thư dẫm trên đầu tên họ cảnh. Tiểu thư, nếu là người thì nhất định không thành vấn đề. Tiểu thư cố lên. Bọn nha hoàn ở bên cạnh bàn tán xôn xao, ai nấy đều phẫn nộ. Làm cho đương sự Giang Dạ Bạch ngơ ngác hồi lâu, mới khẽ khàng nói một câu, mẹ à, người thật sự là mẹ ruột của con sao. Chương 2, xuất phát. Mẹ có phải mẹ ruột hay không còn chưa xác định được. Nhưng chuyện tu chân này đã chắc chắn là sự thật. Vì Giang mẫu mạnh mẽ như vũ bão, nói là làm, hiện giờ đã nhờ con trai của hàng xóm của dì cả của cháu họ của Dượng Ba Thanh Ý đệ tử của Thục Sơn, làm người tiến cử, đưa lý lịch của Giang Dạ Bạch trình cho sư phụ quản sự Vu Nhàn người chuyên phụ trách chiêu nạp tân nhân. Vu sư phụ vừa nhìn qua lý lịch, nhíu mày, 16 tuổi. Tuổi hơi lớn. Giang mẫu đưa tới một hộp nhân sâm 500 năm, Vu sư phụ lập tức nói, cô nương này bát tự rất tốt, thông minh sáng sủa, tướng này có tài nhưng thành danh muộn, nếu nói 16 tuổi, là vừa đúng. Vì thế, Giang Dạ Bạch dựa trên thân phận mầm non nhân tài vô cùng tiềm lực, lọt vào danh sách chiêu sinh năm nay của Thục Sơn. Ngày 13 tháng 8, tập hợp ở Thủy Đô. Trước khi đi, Giang Mậu giữ chặt tay nàng, ấy nay nói, nữ nhi à, mẹ cảm thấy thật có lỗi với con. Giang Dạ Bạch liền thấy cảm động, mẹ rốt cuộc người cũng biết bản thân mình hoang đường cỡ nào rồi sao. Hiện giờ tỉnh ngộ vẫn chưa muộn nha. Ngay lúc mắt ngấn lệ định đáp lại thì nửa câu sau của Giang Mậu lọt vào tai, chỉ có một cây nhân sâm, không thể có nhiều hơn để đưa thêm hai nha đầu đi hầu hạ con tu chân. Làm ơn đi, hại một mình con là được rồi. Giang Dạ Bạch xoay người lên xe. Giang Mậu nhét vào một bao ngân phiếu, cầm lấy, dùng để mua lòng người. Con đi tu chân mà Giang Dạ Bạch bất lực nhắc nhở. Đừng có ngốc. Con cho là mình có được tư cách nhập học bằng cách nào. Giang Dạ Bạch nhận lấy ngân phiếu, vung màn xe. Sa phu thúc ngựa, bánh xe chầm chậm lăn đi, lọc cà lọc cọc. Nàng nghe thấy âm thanh đơn điệu lại thê lương không nói nên lời này, vén rèm cửa sổ quay đầu nhìn lại, trông thấy xa xa bóng dáng Mậu thân gầy gầy nhỏ dần. Sau đó quay lưng đi thẳng vào cửa chính. Mẫu thân vẫn mạnh mẽ như vậy, không chịu thua trước người khác bao giờ. Giang Dạ Bạch khẽ thở dài, buông tay, mặc cho rèm cửa sổ che đi nỗi buồn ly biệt. Xe đi nửa ngày đã đến Thủy Đô. Đúng như ý nghĩa của tên. Thành này bốn phía toàn là nước, muốn vào thành nhất định phải chuyển qua đi thuyền. Có điều năm nay điểm tập hợp của tân sinh Thục Sơn là ở trên thuyền, thực ra đã bớt đi phiền phức lớn. Ai ngờ vừa đến lại thấy không có thuyền nào cả. Chỉ có một cây liễu ở cạnh bờ đang thương mình đơn chiếc, dưới tán cây có một chiếc bàn gỗ, trên bàn dựng tấm bảng viết 7 chữ lớn nơi tân sinh Thục Sơn tập hợp. Rất nhiều người vây xung quanh bàn, có công tử nhà giàu đang khóc lóc từ biệt, cũng có người đứng trầm tư một mình một cõi. Sa phu nói, tiểu thư ơi, không có thuyền. Giang Dạ Bạch đưa mắt nhìn về nơi đó, sau khi tin rằng tấm bảng trên bàn kia là thật thì quay sang nói với Sa phu, được rồi, ngươi trở về đi. Xe này làm sao bây giờ? Vẻ mặt Sa phu ngần ngại. Xe ngựa đưa nàng đến nơi này là do Giang Mậu đặc biệt tu chỉnh, dài 2 trượng, rộng 7 thước, cao 1 trượng, dùng 8 con tuấn mã để kéo, sửa thành một căn phòng di động, bên trong đầy đủ đồ dùng cần thiết cho sinh hoạt. Chẳng hạn như chậu rửa mặt, bàn trang điểm, vân vân và vân vân, điều đáng nói nhất là ngay cả bồn cầu cũng được chuẩn bị một cái. Bởi vậy trên đường đi, chiếm cứ cả con đường, vênh vang vô cùng. Không bị sơn phỉ đánh cướp đã là điều mà ngay cả Giang Dạ Bạch cũng cảm thấy kỳ quái. Cuối cùng, chỉ có thể mang công trình này tới gần Thục Sơn, là nơi của tiên nhân hiệp khách, không ai dám làm cản. Những thứ mà Giang Mậu hao tốn tâm trí chu đáo chuẩn bị, ở trong mắt nàng lại là phiền phức lớn. Nàng còn chưa xuống xe đã biết xung quanh mình đầy dây ánh mắt xăm soi, hơn nữa, đa số là khinh bỉ. Nếu thực sự nàng muốn mang cái xe này lên Thục Sơn, còn chưa lên tới chắc đã bị người ta hùa nhau tiêu diệt rồi. Vì vậy Giang Dạ Bạch thản nhiên nói, tất cả đều cho ngươi. Khi trở về hẳn ngươi đã biết nên báo lại thế nào. Ánh mắt Sa phu lập tức sáng lên, vội vàng gật đầu, biết biết. Tiểu nhân biết. Nhìn đây, thu mua lòng người, nàng cũng đã làm. Giang Dạ Bạch cười nhạt, đứng dậy, cầm bao ngân phiếu mà phút chót Mậu thân đã đưa, nhét vào trong áo, sau đó lùi về phía sau, dùng sức tông mạnh cửa xe rồi ngã xuống, nhìn từ bên ngoài giống như là bị ai đá xuống xe. Sa phu kinh ngạc, thiếu chút nữa từ trên ghế ngã xuống. Còn Giang Dạ Bạch đã nhanh chóng xoay người bỏ dậy, nhìn vào trong xe cười cười, tiểu thư, từ này về sau tiểu dạ không thể tiếp tục hầu hạ tiểu thư, người bảo trọng nha. Sau đó đóng cửa xe, quay đầu lại nói, tề đại thúc, cảm ơn thúc đã đưa ta tới đây, thúc mau đưa tiểu thư trở về đi. Sa phu ngơ ngác nhìn nàng nửa ngày, rốt cuộc cũng hiểu ra, gãi gãi đầu nói, vậy tiểu dạ, ngươi nhớ bảo trọng. Nói xong đánh xe rời đi. Giang Dạ Bạch lúc này mới phủi phủi bụi đất trên quần áo, ngẩng đầu cười với đám người đang nhìn mình. Ai nấy đều rút ánh mắt về. Trong khoảnh khắc đã trở lại như lúc đầu. Giang Dạ Bạch đi đến bờ sông, đưa mắt nhìn ra xa, vẫn không thấy bóng dáng con thuyền nào. Xung quanh có người bàn tán, tại sao nhà thuyền vẫn còn chưa đến nhỉ? Có phải là nơi này không đây? Không sai đâu, chính là nơi này, không thấy mọi người đều đến đây sao? Nghe nói năm trước là do các tiên nhân tự mình cưỡi phi kiếm đưa lên núi, năm nay sao lại không giống như vậy? Mỗi năm đều không giống. Có một năm, vì muốn khảo nghiệm thành tâm, còn để cho các đệ tử phải tự mình leo lên nữa đấy. Hả, còn không phải đi chết sao? Nghe nói nơi ở của họ được xây trên mây nha. Cũng không hẳn vậy, cho nên phần lớn đều bỏ cuộc nửa đường, chỉ còn có một người lên đến đỉnh núi. Thế nên năm đó chỉ có một người đệ tử. Đề tài tới chỗ thú vị, càng nhiều người gia nhập, trong đó có một ông lão vướt râu nói, chuyện này lão phu biết, năm ấy, cũng đúng lúc lão phu đưa trưởng tử lên núi bái sư, kết quả khuyển tử vô năng mà bỏ cuộc, hay điều đáng hận trong đời. Đứa trẻ bên cạnh lão ngước đầu lên nói, vì con sẽ giúp cha thực hiện ước muốn, nên có gì mà đáng hận. Giang Dạ Bạch trông thấy đứa trẻ kia mi thanh mục tú, răng trắng môi hồng, dung mạo vô cùng đẹp, hơn nữa cũng chỉ trên dưới 10 tuổi, không nghĩ tới ông lão này đã lớn tuổi mà còn có con nhỏ như vậy. Ông lão nghe vậy quả nhiên cười đến cả khuôn mặt nhăn nheo lại, đúng vậy, con trai bảo bối của ta còn có con. Đại ca phế vật của con thì hoàn toàn không thể trông cậy rồi. Người lúc nãy khởi nguồn câu chuyện, nhận thấy đề tài sắp bị thay đổi, vội vàng hướng trở lại, nghe nói, đệ tử duy nhất năm đó, được xem như đệ tử thiên tài nhất kể từ khi Thục Sơn lập phái tới nay, chỉ trong vòng 5 năm ngắn ngủi, Tu Vi đã đột phá lên tầng thứ 6, trở thành tử ý đệ tử. Trước mắt, Thục Sơn cũng chỉ có tổng cộng 13 tử ý đệ tử, ngươi đang nói tới người nào? Chính là đại công tử của cảnh gia cảnh nguyên đó. Nghe tới cụm từ nhạy cảm, lỗ thai của Giang Dạ Bạch không tự chủ được liền dòng lên. A, cảnh nguyên có phải là người mà 12 tuổi đã đạt cử nhân cao trung không? Chính hắn. Thiếu niên anh tài, đáng tiếc không có tham vọng trên con đường làm quan, cuối cùng lại đi tu chân. Lời này nói ra thật không có kiến thức, tu chân so với làm quan không phải hơn gấp trăm lần sao. Cưới kiếm bay đi, nuốt mây phun sương, còn gì thích hơn? Một người chen mặt tới. Ta nghe nói cảnh công tử đi tu chân, là có nguyên nhân khác. Một người do dự. Sao? Nguyên nhân gì? Nghe nói nhà hắn không bằng lòng chuyện hôn nhân mà gia đình đã định, cho nên hắn thà rằng đi làm đạo sĩ. Còn có loại chuyện này ư? Làm vậy, nhà ai lại không biết xấu hổ như vậy, rõ ràng là đã tước đi tiền đồ của vô lượng thanh thiên đại lao ra rồi. Nghe nói là một gia đình họ Giang, phường buôn bán. À, mọi người đồng loạt kéo dài ngữ điệu, trên mặt đầy vẻ chế giễu. Giang Dạ Bạch không nói gì. Cũng không làm sao khác được, những năm này, thương nhân đều bị kỳ thị. Mà ban đầu là cảnh gia chủ động đến cầu thân, sao lại biến thành nàng không biết xấu hổ chứ? Hơn nữa làm sao biết chắc được cảnh nguyên kia nhất định sẽ là thanh thiên đại lao ra? Không chừng là một tên tham quan thì sao? Nói tóm lại là tại sao Dư Luân lại nghiêng về một bên, không biết gì mà toàn nhận định cái sai ở phía nàng. Giang Dạ Bạch chỉ có thể tự nhủ trong lòng, không phải ta, không phải ta, không có liên quan gì tới ta, người mà bọn họ nói không phải ta, không phải ta. Bất quá, chuyện này cũng nhắc nhở nàng rằng, thân phận Giang gia đại tiểu thư ở đồng thành này, tuyệt đối không thể để lộ. Nếu muốn bình yên lên tới Thục Sơn, nàng phải giấu chuyện mình chính là vị hôn thê trước đây của Cảnh Nguyên. Trong lúc mọi người còn đang bàn tán, trên trời đột nhiên xuất hiện một người bay đến. Đúng là đột nhiên bay đến. Một cơn gió thổi qua, trên mặt đất xuất hiện thêm một cái bóng, mọi người ngẩng đầu lên liền thấy một người áo xám đứng trên thân kiếm, có thể nói là tư thế vai hùng hiên ngang, tiên phong đạo cốt. Nhìn thấy màu áo trên người, ai cũng nhận ra đây là Hôi Y đệ tử trong hàng ngũ Thục Sơn, Bạch Tử Hôi Lam Thanh Y đệ tử. Thông thường đệ tử mới vào phái đều mặc thanh y liễu, sau khi luyện đến tu vi nhất định sẽ thăng lên lam, rồi chậm rãi thăng lên từng cấp. Người này mặc áo xám chứng tỏ địa vị không thấp, lại có năng lực cưỡi kiếm phi hành, cũng là một nhân tài, thu hút ánh mắt dõi theo của những người xung quanh. Người áo xám nhẹ nhàng bay tới, ánh sáng của cây kiếm dưới chân đột nhiên nở thành một đóa hoa sen, rồi từ từ nhạt dần, sau khi hào quang tan đi, hắn đã đứng trên mặt đất. Mọi người bị cảnh tượng này làm kinh diễm vô cùng, im lặng như tờ. Người áo xám đảo mắt qua một lượn, khẽ nói, sao còn có một người chưa tới? Có điều hắn cũng không cần người khác trả lời, xoay người cầm lấy tấm bảng trên bàn. Tấm bảng kia vốn làm bằng giấy, hắn gấp vài cái thành chiếc thuyền. Hắn ném chiếc thuyền giấy đó về phía giữa sông, chỉ nghe hoành một tiếng, chiếc thuyền giấy vốn nhỏ bằng bàn tay trong nháy mắt to lên mấy trăm lần, biến thành cỡ một chiếc thuyền bình thường. Chỉ là vẫn còn lung lung lay lay, nhìn lại vẫn là làm bằng giấy. Người áo xám vẫn giữ nguyên cánh tay đưa ra, nghiêng đầu nói với mọi người, 16 đệ tử bước ra theo ta lên thuyền. Dứt lời, mũi chân nhún nhẹ, người đã bay lên thuyền, đứng ở mũi thuyền đón gió, tư thế vô cùng tiêu sái. Trên bờ mọi người quay lại nhìn nhau, có mấy người nhón chân đi tới, nhìn chiếc thuyền rồi dừng lại. Người áo xám cũng không thúc giục, chỉ đứng yên lặng, tuy rằng hắn chưa từng nói gì, nhưng trong lòng mọi người đều rõ, chỉ sợ đề thi năm nay chính là người có thể lên thuyền mới có tư cách trở thành đệ tử chân chính của Thục Sơn. Cuối cùng, có người tự tin vào kỹ năng bơi của chính mình, cắn răng một cái, nhảy lên thuyền, ai ngờ hai chân vừa mới bước lên, thuyền giấy lập tức nghiêng một bên, hắn vội vàng đưa tay ôm cột buồm, kết quả là cả người và thuyền đều rơi vào trong nước. Người này vội vàng bơi lên bờ. Người áo xám điểm ngón tay một cái, thuyền giấy đứng dậy một lần nữa, nhìn qua vô cùng sạch sẽ, nửa giọt nước cũng không bị dính. Có vết xe đổ đi trước, những người khác cũng không dám lên theo. Đứa trẻ 10 tuổi khi nãy, nhìn mọi người, lại nhìn chiếc thuyền, đột nhiên mở miệng nói, thuyền này thật sự có thể lên sao? Người áo xám cũng không xem thường nó nhỏ tuổi, nghe hỏi vậy, liền đáp, đúng. Thuyền độ người hữu duyên. Làm sao mới tính là hữu duyên? Người áo xám cười cười, tâm thành tắc linh. Chương 3, lên thuyền. Giang Dạ Bạch nghĩ thôi xong rồi, kẻ không tự nguyện mà bị bắt ép lên Thục Sơn học đạo như nàng, chắc chắn là không lên được thuyền. Thôi kệ, rớt ngay tại cửa này cũng tốt, trực tiếp dọn đường hồi phủ tạ lỗi với mẫu thân đại nhân, còn tốt hơn nhiều so với việc thực sự lên núi. Bên này nàng còn đang đắn đo, đứa trẻ bên kia đã xoay người quỳ xuống trước mặt cha hắn, cha, con đi lần này không biết bao nhiêu năm nữa mới có thể gặp lại. Xin dập đầu tạ ơn dưỡng dục của cha trước. Nói xong dập đầu lạy ba cái. Trong nhất thời, khiến trong lòng mọi người dậy lên một cỗ chua xót. Quả thật, năm tháng như thoi đưa, đối với người tu chân mà nói thì búng tay một cái đã ngàn năm. Nhìn cậu ta bây giờ cũng chỉ là một đứa trẻ, lần này lên núi, lần tới xuống núi không biết đã trải qua bao nhiêu năm. Còn lão ông kia thoạt nhìn cũng đã hơn 60, không biết còn sống được mấy năm. Nghĩ như vậy cũng thấy tu chân quả nhiên là việc vô tình. Trong lúc mọi người thở dài, đứa trẻ kia đã dập đầu xong, đứng lên, đi về phía chiếc thuyền. Đến bên bờ, nhẹ nhàng nhún người nhảy lên thuyền, thân thuyền đúng là nửa điểm cũng không lắc lư. Người áo xám nhìn hắn, trong mắt ẩn chứa sự tán thưởng, ta nói rồi, tâm thành tắc linh. Mấy đệ tử khác đứng trên bờ nhìn thấy, chợt hiểu ra. Thuyền này tuy là làm bằng giấy, nhưng chỉ cần trong lòng có sự chân thành thì sẽ không bị rơi xuống nước. Sau khi hiểu được điều đó, mọi người cần từ biệt cũng từ biệt, nên vứt bỏ cũng vứt bỏ. Ai nấy đều mang vẻ mặt nhiệt thành đi lên thuyền. Kết quả dĩ nhiên là có người lên được, có người rơi xuống nước. Cuối cùng chỉ còn có Giang Dạ Bạch là chưa nhúc nhích gì. Mắt thấy người áo xám nhìn về phía mình, nàng đành phải cắn răng đi tới. Đến cạnh bờ, lấy hết dũng khí vươn chân bước lên, vừa chạm tới sàn đã thấy thân thuyền chìm xuống, tim nàng cũng run lên theo. Ngay tại thời khắc quan trọng nhất, đột nhiên bên cạnh có người lao tới va vào nàng. Bùm! Rơi tom xuống nước. Sau đó, vùng ấy, kêu cứu, chìm xuống nước. Một luồng ánh sáng màu hồng bay xuống, Giang Dạ Bạch chỉ cảm thấy hông bị siết chặt, cơ thể nhẹ hẫng, bay ra khỏi nước, lăn trên sàn thuyền. Xin lỗi xin lỗi, ta cứ nghĩ đã đến muộn tròn nên vội vã chạy qua đây mà không thấy người, ngươi không sao chứ? Tiếng nói lịu dịu bên tai, đồng thời một gương mặt xuất hiện trong tầm mắt. Mắt to, mặt trái đào, hai bím tóc dài, khi cười lộ ra hai cái răng khểnh nhỏ hồng y cô nương này đúng là xinh đẹp không thể tưởng. Hồng y cô nương nhìn thấy vẻ mặt nàng mơ mơ màng màng nên hỏi lại lần nữa, không sao chứ? Giang Dạ Bạch lắc đầu ngoài ngoại, chợt phát hiện, mình đã ở trên thuyền. Không thể nào. Dễ dàng vậy sao? Hay là gặp họa được phúc? Nàng đưa tay sờ sờ sàn thuyền, rõ ràng vốn là thuyền làm bằng giấy, vậy mà lúc này bỗng nhiên biến thành gỗ, chỉ nghe lật phật mấy tiếng, buồn căng ra hứng đầy gió, tiến về phía trước. Tốt lắm. Đủ ngươi rồi. Nàng nghe tiếng người áo xám ở đầu thuyền nói. Đủ ngươi rồi. Nhưng thực ra là 16 danh đệ tử cộng thêm hồng y cô nương đến muộn, rõ ràng vốn là 17 người có tên, vậy mà giờ phút này trên thuyền chỉ có 9 người. Giang Dạ Bạch vắt khô y phục cầm ướt dán trên người mình, trong lòng còn sợ. Nếu như hồng y cô nương không đúng lúc lao tới đây, chứ nhìn phản ứng khi vừa đặt chân xuống lúc nãy, chỉ bằng sức của nàng thì 8 phần là sẽ ngã xuống. Thế nhưng, nếu nói người không có lòng thành sẽ không lên được thuyền này, vậy tại sao mình lại được cứu lên? Không chừng là bên trong còn có huyền cơ gì đó. Giang Dạ Bạch lại không thể nghĩ ra được điểm nào hợp lý nhất, đã vậy tạm thời không nghĩ tới. Không cần lao vào bụi rậm tìm khó, chỉ lướt ánh mắt, đánh giá chín người trên thuyền lúc này. 5 nam 4 nữ. Trong 4 người nữ, ngoại trừ nàng và hồng y cô nương vô cùng xinh đẹp ra, thì còn có một người mặt trái xoan, mắt mi dài nhỏ, nhìn sơ qua đầy vẻ ma mị, theo kiểu miêu tả thông thường của người đời thì chính là hồ ly tinh. Còn một người cao lớn, tay chân trắng kiện, thoạt nhìn có vẻ đầu óc đơn giản, theo kiểu miêu tả thông thường của người đời thì chính là nam nhân bà. Một. Lúc này, nam nhân bà hết nhìn đông rồi lại nhìn tây, vô tình ánh mắt hai người giao nhau. Ngay khi Giang Dạ Bạch định thu hồi ánh mắt thì nam nhân bà mở miệng nói, ta tên là Bạch Liên. Còn ngươi? Phụt. Bên cạnh có một nam đệ tử đang cười. Trong lòng Giang Dạ Bạch khẽ kêu thầm, đặt tên gì không đặt, lại đặt cái tên quá mức tương phản với hình tượng, quả thật là trào phúng mà. Ánh mắt Bạch Liên lập tức hóa thành hai cái phi đao bay tới, nam đệ tử lập tức ngưng cười, quay đầu đi thì Bạch Liên mới chịu bỏ qua, tiếp tục nhìn Giang Dạ Bạch chờ đợi. Giang Dạ Bạch đành phải trả lời, ta họ Giang, tên Tiểu Dạ. Đang lúc cân nhắc xem Bạch Liên chủ động thân cận với mình là vì cái gì thì chỉ thấy Bạch Liên quay đầu lại hỏi hồng y cô nương, còn ngươi? Hồng y cô nương chớp chớp mắt, có thể thấy được ánh sao lấp lánh trong mắt nàng, trong lòng Giang Dạ Bạch lại thầm than, dung mạo xinh đẹp như vậy, thực là hại người. Ta họ Nôn, tên Sư Thải. Nôn Sư Thải trong Nôn Sư Thải Dược. 2. Hoa, tên hay nha. Giang Dạ Bạch kinh diễm. Bạch Liên ừ một tiếng, nói, tên thật kỳ quặc. Lại hỏi Hồ Ly Tinh, còn ngươi? Hồ Ly Tinh mỉm cười, đôi mắt sâu như đóa hoa ngọt ngào nở trong đêm. Giang Dạ Bạch nghĩ, chậc, người này cũng xinh đẹp không kém. Ta họ Hoa, tên Âm Thúy. Thúy Hoa Âm, Hoa Âm Thúy. 3. Giang Dạ Bạch không nhịn được việc đem Nôn Sư Thải cùng Hoa Âm Thúy ra đánh giá tới tới lui lui vài lần, đưa ra kết luận, vô luận là dung mạo hay tên, hai người này đều là tử địch của nhau. Mà hai vị tử địch kia cũng đang đánh giá lẫn nhau, cười thật thâm sâu. May mắn còn có một Bạch Liên không thâm sâu, lại mở miệng hỏi, hai, vì sao các người lại muốn tu chân? Không đợi mọi người trả lời, nàng ta đã lên tiếng trước, ta là vì trừ bạo cứu giúp kẻ yếu, duy trì chính nghĩa. Hiện giờ sở dĩ có nhiều người kẻ xấu trên đường, cuộc sống của người dân khó khăn, đều là vì ta. Vì ta bất tài nên ta muốn tu chân, như vậy có thể có được sức mạnh lớn hơn để cứu giúp họ. Để trên đời không còn điều xấu xa. Vừa nói vừa đùng đùng đứng lên, rút đao bên hông ra chém xuống hai cái. Vẻ mặt của Giang Dạ Bạch nhất thời biến thành sùng bái. Không vì cái gì khác, người này sống vì mục đích cao đẹp như vậy, thật đáng quý biết bao. Nhìn lại Ngôn Sư Thải và Hoa Âm Thúy, cũng mang vẻ mặt chấn động. Bạch Liên đối với phản ứng của các nàng tương đối hài lòng, thu đao rồi ngồi xuống, hỏi, còn các ngươi? Ngôn Sư Thải sờ sờ mũi, rõ ràng cảm thấy khá tự ti trước hào quang vô địch của nàng ta, người chưa từng có lý tưởng lớn nào chỉ biết nhàn hạ sống tạm như ta, là vì tiền mới đi tu chân thôi. Hả? Cả ba người đều ngẩn ra. Bạch Liên nghiêng đầu, tu chân có thể kiếm được tiền. Đương nhiên. Ngôn Sư Thải cười cười, luyện đan, muốn có không? Tiền. Thảo dược, muốn có không? Tiền. Linh phủ, muốn có không? Tiền. Pháp khí, muốn có không? Tiền. Giang Dạ Bạch nheo nheo, sau khi xác nhận rằng người này tuyệt đối không phải người cha coi tiền như mạng, chỗ nào có lợi là nhúng tay vào của nàng, vô cùng cảm khái thương nhân như thế này mà lại có thể lên thuyền, pháp thuật của vị sư huynh áo xám kia thật sự không có vấn đề chứ. Vậy sau này nếu như tiểu muội có cần gì, còn phải nhờ Ngôn tỷ tỷ chiếu cố nhiều hơn. Hoa Âm Túy nũng nịu cười nói. Nôn Sư Thải nở nụ cười vô tươi tắn không thua nàng ta, đó là chuyện đương nhiên, ta còn cần phải nhờ Hoa tỷ tỷ chiếu cố nhiều nữa là. Một tia sấm chớp phân cách ánh mắt nhìn nhau của hai vị mỹ nữ này. Người cắt đứt bầu không khí vi diệu này, không ai khác lại là Bạch Liên, Á Hoa, vậy mục đích tu chân của ngươi là gì? Khoe mắt Hoa Âm Túy thoáng giật giật, quay đầu nhìn về phía nàng cười càng xinh đẹp, ta tên là Hoa Âm Túy. Ta biết rồi, cho nên mới gọi tắt là Á Hoa. Khoe mắt Hoa Âm Túy lại giật lên. Nhưng vẫn duy trì dáng vẻ tươi cười, ta vì nam nhân. Tay đang chống cằm của Bạch Liên bị trượt, cả người ngã chùi về bên phải, và trúng mạn thuyền. Hoa Âm Túy cười tủm tỉm bổ sung, thứ nhất, nghe nói nam tử ảnh tuấn nhất trong thiên hạ hiện giờ đều ở Thục Sơn, cho nên ta muốn đến xem thử. Thứ hai, ta vốn sinh ra đã có mị nhãn, nên muốn biết sau khi tu chân sẽ đạt đến trình độ nào. Bạch Liên trợn mắt há hốc mồm. Giang Dạ Bạch nghĩ, có lẽ nàng ta đã rõ bản thân mình cùng Hoa Âm Túy rốt cuộc chênh lệch cỡ nào. Hoa Âm Túy sau khi trả lời xong, chuyển ánh mắt về phía Giang Dạ Bạch. Giang Dạ Bạch đông cảm thấy có luồng khí ấm ấm quần quận như nước quấn quanh mình từ đầu đến chân. Chẳng lẽ đây là ma lực của mỹ nhãn? Vị tỷ tỷ này, đến phiên ngươi rồi đó. Giang Dạ Bạch bực bội. Lúc trước Vu Nhàn nói nàng 16 rồi, lớn tuổi quá không nhận, làm mẹ nàng phải vội vàng đưa lễ vật. Nhưng hiện giờ nhìn thử những người trên thuyền, còn có người lớn tuổi hơn nàng. Cái này tạm gác qua đi. Đã vậy trong ba cô nương này tuyệt đối không có ai nhỏ hơn nàng. Rõ ràng còn lớn tuổi hơn nàng, vậy mà mở miệng ra là tỷ tỷ này tỷ tỷ nọ, thật là quá đáng mà. Mặc dù trong lòng nghĩ vậy, nhưng cũng không mảy may biểu lộ ra ngoài, mà còn trưng ra bộ mặt vô cùng thành thật, chậm chạp đáp, ta là nha hoàn của Giang gia, thay tiểu thư đi tu chân. Cái gì? Bạch Liên giật nảy mình. Ưm tiểu thư sợ cực khổ, không chịu đim cho nên ta đi thay. Nhất định phải giấu thân phận thật sự. Bằng không dựa vào địa vị và sự nổi tiếng của cảnh nguyên ở Thục Sơn, thân là hôn thê trước đây, nàng tuyệt đối sẽ không hòa nhập được. Giang Dạ Bạch hiểu rất rõ điểm này, cho nên trên đường đi đã nghĩ ra cách đối phó. Dù sao đại tiểu thư của Giang gia giàu nứt vách trong thiên hạ, vốn dĩ được dưỡng ở khuê phòng, không ai biết đến. Ngay cả cảnh nguyên cũng chưa từng gặp qua, vì vậy tuyệt đối sẽ không có ai nhận ra được nàng. Giang Dạ Bạch càng nghĩ càng thấy phải nên tính toán kỹ càng, ngụy tạo thân phận là cách hay nhất. Nàng đang trong lúc tự khen mình thì chợt nghe một tiếng hô lớn, sư huynh áo xám, có người giả mạo ở đây nè. Giang Dạ Bạch lập tức ngẩng đầu lên, chỉ thấy hai chân Bạch Liên to khỏe đứng vững chắc mặt đất, ngón tay chỉ thẳng ngay mũi nàng. Còn có ánh mắt của mọi người trên thuyền đang tập trung về phía mình. Một, nam nhân bà, tomboy, hoặc là phụ nữ mang dáng vẻ đàn ông. 2. Nôn sư thải dược là một câu trong bài thơ của Giả Đảo. 3. Túy Hoa Âm, tên bài thơ của Lý Thanh Chiếu. Ý là tên hai người này đều lấy từ thơ ca. Chương 4. Gặp nạn. Nhiều dấu chấm hơn nữa cũng không thể biểu thị được tâm tình lúc này của Giang Dạ Bạch. Mạnh mẽ như vậy, hành động tố cáo vô cùng dứt khoát và quang minh chính đại như vậy, đủ để đánh bại bất kỳ ý chí chiến đấu nào. Nàng sợ hãi ngước mắt lên, nhìn chằm chằm về phía người áo xám đứng ở đầu thuyền, chờ đợi hắn xử lý. Trên gương mặt tuấn tú của người áo xám không có vẻ gì là kinh ngạc, chỉ bình thản nhìn lại nàng, sau đó lại điềm nhiên nói, không hề gì, lên được thuyền thì chính là thuộc sơn đệ tử. Khá nhiều người cảm thấy thất vọng. Lần đầu tiên Giang Dạ Bạch cảm nhận được sự biến hóa ấm lạnh của tình người. Song, bất ngờ hơn là trong đám người khiến cho nàng mất lòng tin lại không có Bạch Liên người trực tiếp tố cáo nàng. Bạch Liên nghe xong lời của người áo xám, cuối cùng gật gù, nhìn Giang Dạ Bạch, cũng đúng. Tuy không thể dễ dàng tha thứ cho hành vi gạt người của ngươi, nhưng nghĩ kỹ lại chẳng qua ngươi cũng là vì chủ của mình, rất đáng khen. Được rồi, tạm thời chấp nhận ngươi là đồng môn của ta. Nhân sinh quan của người này tuyệt đối đáng kính trọng. Giang Dạ Bạch mắt khép hở, tâm tình rất phức tạp. Tuy rằng chuyện này dễ dàng được bỏ qua, nhưng mặt khác coi như mất đi cái cớ để hồi phủ, nói đi nói lại vẫn là khó chịu. Bấy giờ, Nôn Sư Thải bỗng nhiên vô vô vai nàng, Giang gia nhà ngươi có phải là Giang gia ở Đồng Thành không? Hoa Âm Túy sắc mặt khẽ biến, ánh mắt cũng nóng lên, thật là Đồng Thành Giang gia sao? Chỉ có Bạch Liên hỏi thẳng không chút ẩn ý, nếu là Giang gia kia thì sao? Nếu là Đồng Thành Giang gia thì chính là nhà giàu nhất trong thiên hạ. Nếu là Đồng Thành Giang gia thì chính là nhà vị hôn thê của thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam tử Cảnh Nguyên chứ sao? Nôn Sư Thải cùng Hoa Âm Túy đồng loạt nói, càng khiến người ta nghĩ đến cái gì mà nhất thanh nhị sở. Hoa Âm Túy bổ sung thêm một câu, không đúng, phải là vị hôn thê cũ. Giang Dạ Bạch khóc thầm trong lòng, vì sao còn có người nhắc nàng nhớ tới chuyện này chứ, trái tim mỏng manh của nàng không đủ sức chống đỡ nữa đâu nha. Không còn cách nào khác đành phải cắn răng đáp, đúng vậy. Lão già họ Giang kia thật rất biết cách kiếm tiền sao. Giang tiểu thư có đẹp không? Nôn Sư Thải và Hoa Âm Túy lại cùng nhau lên tiếng, mối quan tâm của các nàng càng hiển thị rõ ràng. Giang Dạ Bạch lần lượt trả lời theo mức độ cảm tình, trước tiên là Nôn Sư Thải, đúng vậy, lão gia rất biết kiếm tiền. Nếu muốn biết ông có thể kiếm được bao nhiêu tiền thì có một câu nói rất dễ hình dung, nếu Giang lão gia làm rất 1.000 lượng, ông cũng chẳng thèm nhặt lên, bởi vì khoảng thời gian mà ông túi xuống để nhặt đó có thể dùng để kiếm về 2.000 lượng. Ngoại trừ người áo xám vẫn lạnh lùng đứng ở đầu thuyền. Ánh mắt toàn bộ những người trên thuyền đều biến thành hình trái tim. Nôn Sư Thải nhịn không được ngửa mặt lên trời lẩm bẩm, quả nhiên là tượng đài mà trong lòng ta hàng ngưỡng mộ, đúng là nam nhân chân chính. Một tuyệt sắc mỹ nhân như vậy lại có thể sùng bái người cha xấu chỉ biết chăm chăm kiếm tiền của nàng, Giang Dạ Bạch âm thầm đổ mồ hôi dùn mẫu thân. Tuy tuổi tác của cha cũng đã cao, nhưng khẩn cầu ông trời ngàn vạn lần đừng để Nôn Sư Thải và cha nàng gặp nhau. Sau đó, trả lời tiếp câu hỏi của Hoa Âm Thúy. Giang Dạ Bạch hơi đảo trong mắt. Sau đó liền có quyết định. Nàng em hèm lấy giọng, hướng về ánh mắt sốt ruột của Hoa Âm Thúy, trước tiên cười một cái sau đó chuyển sang giọng điệu ưu hoán, Giang tiểu thư là nha hoàn trong phủ cũng được, là hàng xóm cũng mặc kệ, nói tóm lại đó là nữ nhân xấu xa, vô sỉ, độc ác nhất mà ta từng gặp. Thật không? Hoa Âm Thúy hỏi dồn, mặt nàng ta thế nào? Cực kỳ tai họa. Dáng người thì sao? Hoàn toàn không có khí chất. Ăn mặc như thế nào? Vô cùng không đứng đắn. Có bạn bè thân thiết không? Độc lai độc vãn. Không ai thích ở cạnh nàng ta cả. Hỏi xong bốn câu này, sắc mặt Hoa Âm Túy sầm lại, mà Nôn Sư Thải cũng thở dài, thương cảm nhìn Hoa Âm Túy, ngươi thua rồi. Bạch Liên ở bên cạnh không hiểu gì hết, chờ một chút, sao lại thua? Thua cái gì? A Hoa bị thua bởi vị hôn thê cũ của Cảnh công tử. Nôn Sư Thải nhấn mạnh cụm từ quan trọng. Bạch Liên vẫn không hiểu. Nôn Sư Thải đành phải giải thích rõ ràng hơn một chút. Một nữ nhân khiến cho nữ nhân khác phải ghen tị là vì sao ngươi có biết không? Vì nàng ta xấu. Nôn Sư Thải lắc đầu, không phải, là vì nàng ta tốt đẹp. Sao? Gương mặt thai họa ý là gương mặt rất đẹp, không có khí chất nói rõ là không chỉ gương mặt đẹp, mà thân hình cũng rất tuyệt, an mặt không đứng đắn lại càng mang vẻ quyến rũ vô hạn cô nương như vậy lại không có bản thân. Nhất định là vì tất cả mọi người đều ghen tị với nàng. Giang Dạ Bạch trong lòng muốn đứng dậy vỗ tay khen Nôn Sư Thải. Rất hiểu biết. Quả nhiên hoàn toàn vạch trần lời nói ẩn dụ của nàng. Thay vì dốc sức nói thật nhiều điều tốt về một người, đơn giản chỉ cần nói ngược lại, hạ thấp người đó, ra vẻ ghen ghét đố kỵ, lại càng thể hiện được người đó vô cùng tốt đẹp. Như bây giờ, được nàng đề cao theo cách đó, cơ bản đã đặt hình ảnh Giang Dạ Bạch ở địa vị cao quý trong tâm trí người khác. Cô nương như vậy mà cảnh sư huynh lại bỏ qua, nếu không hơn được nàng ta thì càng không có cơ hội. Ngôn sư thải vừa thở dài, vừa làm như vô tình liếc mắt về phía Hoa Âm Túy. Hoa Âm Túy lập tức phản bác, cũng chưa chắc. Loại mèo khen mèo dài đuôi, phô trương vẻ phong tình, cử chỉ ngạo lớn, tự cho là nữ nhân xinh đẹp, đương nhiên là không được rồi. Mỗi một lời nói của nàng ta, Giang Dạ Bạch đều tự nhủ ở trong, nàng ta đang tự nói mình, nàng ta đang tự nói mình. Cuối cùng Hoa Âm Túy chốt lại một câu, cảnh sư huynh thoái hôn với nàng ta đúng là sáng suốt. Lại nữa rồi, Giang Dạ Bạch kêu lên trong lòng, chuyện xấu về hôn sự của nàng và cảnh nguyên ít nhiều đã đến thai người khác rồi. Thân thuyền khẽ lắc lư, phong cảnh bên đường vô cùng đẹp. Hiện tại mọi người rời khỏi thủy đô khá xa, bên bờ cũng không nhìn thấy nhà cửa nữa, chỉ có núi non nhấp nhô trùng điệp giữa tầng sương mù, cây cối xanh tươi. Coi thần tiên ẩn hiện ngay trước mặt. Tâm tình Giang Dạ Bạch đống trở nên thư thái. Kỳ thực đối với chuyện cảnh gia từ hôn, vốn dĩ nàng không để ý tới. Từ khi cảnh nguyên quyết định đi tu chân, nàng đã mơ hồ đoán được kết cục này. Tuy nói là tiên nhân ở Thục Sơn không ngăn cản hôn chuyện hôn nhân của đệ tử, nhưng chưa từng nghe nói người đi tu chân còn mang theo vợ con. Tóm lại chỉ cần bước chân lên con đường này, tức là nói lời vĩnh biệt với cuộc sống của người bình thường. Vì vậy khi nghe cảnh gia từ hôn, ngược lại nàng còn thở phào nhẹ nhõm, rất tốt, nàng có thể tìm một phu quân bình thường rồi. Ai ngờ mẫu thân lại không cho qua chuyện này, bắt nàng phải lên Thục Sơn. Nàng vốn luôn hiếu thuận, nếu mẫu thân đã muốn vậy thì cứ làm theo lời bà, lên núi một chuyến. Thế nhưng, giờ phút này nhìn thấy cảnh đẹp khiến cho lòng thanh thản như vậy, dường như chuyện phàm trần thế tục đều bị cách ly. Giang Dạ Bạch đột nhiên nghĩ thông suốt đây đúng là một bước ngoặt kỳ lạ trong cuộc đời nàng. Nàng vốn là tiểu thư khuê các chỉ biết môn đăng hộ đối, cử án tề mi, giờ còn có thêm lựa chọn thứ hai. Nàng đương nhiên có thể nương theo sóng nước chờ đợi thời cơ thích hợp danh chính ngôn thuận lên đường hồi phủ, thế nhưng không làm vậy, mà lại nghiêm túc cân nhắc một thoáng, sau cùng dấn thân vào con đường tu chân này. Những lựa chọn ngẫu nhiên xuất hiện trong đời như thế này, khẳng định là rất thú vị. Kỳ thực rất nhiều người đối việc mạo hiểm đều cảm thấy hứng thú. Thử tưởng tượng có một ngày, bất ngờ phát hiện ra mình không phải là con ruột của cha mẹ, bản thân mình còn có một thân phận khác, phải đối mặt với cuộc sống hoàn toàn khác trước VV. Chỉ có điều, người tưởng tượng thì nhiều, nhưng thực sự gặp phải và dám đối mặt lại rất ít. Suy cho cùng thì không phải ai cũng có đủ dũng khí. Nhưng đối với Giang Dạ Bạch mà nói, cái nàng thiếu không phải dũng khí, mà là hứng thú. Không sai, dù sao cuộc sống từ đó tới giờ cũng khá thuận lợi, ngược lại còn nhàm chán. Trong khi người khác cả đời cố gắng làm việc tích trữ tiền bạc của cải, nàng vừa ra đời cha mẹ đã làm săn cho rồi, còn hôn phu tương lai lại là đối tượng hoàn mỹ trong lòng vô số nữ nhân, nàng còn có vốn thông minh trời cho, học đâu hiểu đó. Ví dụ như nấu ăn, sư phụ chỉ cần dạy một lần là xong, nàng tập luyện 2-3 lần là có thể làm ra món ngon thượng hạng. Cứ như vậy, không có mục tiêu sẽ không có mưu cầu, không có mưu cầu sẽ không có động lực. Lúc nhỏ còn chấp nhận, nhưng mấy năm gần đây bắt đầu nhận thấy càng lúc càng vô vị. Tuy nhiên hiện giờ đã có cơ hội tốt ở trước mặt. Ánh mắt Giang Dạ Bạch bất giác sáng lên. Hay là thử xem sao. Trong lúc nàng còn đang nghĩ ngợi, đột nhiên gió lớn nổi lên, bạt bạt mấy tiếng, cột buồm bị gãy, ngã xuống trong chớp mắt. A a a a a a a a a a a mọi người thét lên chói tai, chạy bốn phía tìm chỗ nấp. Người áo xám sắc mặt khẽ biến, đang muốn thi triển pháp thuật ổn định thân thuyền thì một tia sét từ trên trời đánh xuống, buộc hắn phải tránh đi, nhanh chóng rút kiếm ra, dưới chân mọc ra một đóa hoa sen. Đứng lơ lửng trên không. Tia sét đó đánh vỡ mũi thuyền tạo ra một cái lỗ lớn, nước sông gùng gục trào lên từ chỗ đó. 9 đệ tử trên thuyền sợ hãi, lảo đảo ngã trái ngã phải. Cùng lúc đó, một thanh âm từ đằng xa truyền tới, Thục Sơn đệ tử sao? Mặc dù bên ngoài hỗn loạn, nhưng người áo xám vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh, nghe vậy liền ôm quyền đáp, đúng vậy. Chẳng hay là vị thần tiên nào? Vì sao lại ra tay phá thuyền? Thanh âm ở đầu ngọn gió kia cười lạnh, lão tử bình sinh ghét nhất chính là Thục Sơn phái. Cho nên hôm nay các ngươi đều phải chết. Mới nãy, tâm tình của Giang Dạ Bạch khó khăn lắm mới hào hứng lên một chút, liền bị câu nói này đập tan. Giang Dạ Bạch run rẩy ôm mái chèo, trong đầu chỉ có một suy nghĩ, không biết bây giờ ta rời khỏi Thục Sơn phái còn kịp hay không. Chương 5, xét đánh. Đáp lại lời nàng là sóng nước vô tình chạy cuồn cuộn. Giang Dạ Bạch không biết bơi, nên nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn sóng lớn cuộn ngập trời đang kéo đến, đánh tan chiếc thuyền vốn là giấy ra thành nhiều mảnh. Còn mái chèo gỗ nàng đang ôm chặt trong tay trong nháy mắt đã hóa thành bột vụn. Lại một lần nữa rơi xuống nước, vùng ấy, kêu cứu rồi chìm xuống. Lần này còn thảm hơn, bởi vì dòng nước đang chảy mạnh, cuồng phong tạo ra vô số xoáy nước khổng lồ, giống như nước đang sôi ùng ục trong nồi. Trong đám đệ tử đang hoảng loạn chỉ ngôn sư thải và đứa trẻ kia là biết bơi, còn có thể miễn cưỡng chống đỡ chốc lát. Người áo xám có lòng cứu giúp nhưng trên không trung sét đánh liên hồi, buộc hắn phải ngừng nhậm thuật. Lúc gần như không còn cách nào cứu vãn tình thế thì bỗng một dải xương trắng không biết từ đâu bay tới, nhẹ nhàng lượn quanh. Cuồng phong vốn rất dữ dội, còn làn xương kia lại hết sức mềm mại, nhưng không biết tại sao hễ xương mù bay đến chỗ nào là sóng gió chỗ đó tiêu tán. Gió ngừng thổi, xoáy nước quần quận kia cũng theo đó mà nhanh chóng trở nên tĩnh lặng. Người áo xám nhân cơ hội bay qua, mũi chân điểm nhẹ trên mặt sông, lao đến chỗ mấy đệ tử bị rơi xuống nước, ném từng người lên đài sen của hắn. Trải qua phen này, đại đa số các đệ tử đều chỉ còn một hơi thở. Giang Dạ Bạch thảm nhất, vì sóng lớn đẩy nàng đi xa nhất, người áo xám cứu xong hết mọi người rồi mới tới nàng, không ngờ chậm một bước, một đường sét đánh xuống, không lệch đi đâu hết, trúng ngay vào đầu nàng. Âm một tiếng, cả mái tóc đẹp của nàng dựng đứng cả lên. Người áo xám vừa trông thấy, hoảng sợ tái mặt, vội đưa tay ra tóm lấy, kết quả chỉ tóm được một khối than hình người. Mà sét dường như vẫn chưa chịu ngừng lại, mắt thấy một tia sét chuẩn bị đắp lên đầu người áo xám thì một luồng xương trắng mờ ảo nhẹ nhàng bay tới bao lấy tia sét. Tia sét cố gắng giật mạnh vài cái, muốn vùng ra, nhưng càng lúc càng yếu dần cuối cùng bị đám xương trắng nuốt chửng. Tên nhất cửu kia, ngươi thật sự muốn xen vào việc của người khác. Giọng nói phẫn nộ của người đánh tia sét đó vang lên. Làn xương trắng biến thành ký tự o, o trên không trùng, một giọng nam trong trẻo êm thái đáp, Quỳnh Hoa đại nhân nổi giận làm gì, ra tay với mấy đứa nhỏ còn chưa nhập môn này chỉ tổ tổn hại uy danh của ngài thôi. Lời nói của người này có thể hiểu theo hai hướng, cho rằng hắn chế rêu đối phương cũng được, mà cho là đang nịnh đối phương cũng không sai. Còn Quỳnh Hoa đại nhân kia, chắc hẳn đã nghe thành lời nịnh hót nên chỉ khẽ hừ một tiếng. Dù thế ngươi cũng không nên nhúng tay vào chuyện của ta. Tuy vẫn là lời trách mắng, nhưng ngữ khi đã nhẹ nhàng hơn hẳn. Nếu như đại nhân vẫn còn giận, để ta báo cho ngài biết một tin tốt, nghe nói Đông Hải Long Châu sắp ra đời, chẳng hay đại nhân có hứng cùng tại hạ đi một chuyến không? Giọng Quỳnh Hoa hỏi dồn, thật sao? Sao ta dám lừa ngài? Vậy còn chờ gì nữa, đi thôi. Lời còn chưa dứt, tầng mây trên không trung trong nháy mắt đã tan đi, bầu trời sáng trở lại. Từ đầu tới cuối cũng chưa ai thấy bóng dáng của người này. Quỳnh Hoa thì vội vội vàng vàng, còn làn xương trắng kia lại chậm chậm bay đến trên người Giang Dạ Bạch, bao trùm lấy thân người nàng từ đầu đến chân, rồi từ từ nhặt dần. Nhưng lại có thể nghe được tiếng bàn tán của nhiều người xung quanh, ái chả, nàng ta bị sao vậy? Bị sét đánh trúng đấy, thật đáng thương. Vậy có phải đã chết rồi không? Ta chưa chết ba. Giang Dạ Bạch trong lòng hét lớn, nhưng hoàn toàn không thể mở miệng. Đều là lỗi của ta. Một tiếng bong vang lên, mới nghe qua đúng là của Bạch Liên, quả nhiên là vì ta vô dụng, không thể ngăn cản yêu ma, làm hại đến tất cả mọi người. Đều là lỗi của ta, vừa nghe đã biết là Bạch Liên là do ta vô dụng nên không thể ngăn cản yêu ma, khiến mọi người đều chịu thương tổn. Ta thấy ba hồn của nàng vẫn còn. Người áo xám cắt lời tự trách của Bạch Liên, dù thế nào đi nữa, trước hết cũng phải mang nàng lên Thục Sơn để sư phụ xem xét. Cứ như thế, Giang Đại Tiểu Thư bái sư chưa thành đã chết. Sau đó là bị mang lên núi ở bộ dạng bị cháy xém. Tuy rằng nàng có thể cảm nhận được tiếng động bên ngoài, nhưng cũng rất hạn chế. Đối phương phải tới rất gần mới được, còn xa hơn một chút là không biết gì luôn. Trong lòng Giang Dạ Bạch vô cùng lo lắng, khổ nỗi không có cách gì, chỉ có thể nén lòng chờ đợi. Không biết qua bao lâu, cảm thấy hình như mình được khiêng vào đại sảnh, xung quanh có nhiều tiếng nói không rõ ràng, tiếng nói của người áo xám cũng bị đứt đoạn, trên đường gặp Quỳnh Hoa. Nhất Cửu ra tay cứu giúp nàng là nha hoàn của Giang gia ở Đồng Thành. Lại không biết trải qua bao lâu, chung quanh trở nên tối đi, hình như nàng lại bị đưa đến một nơi khác, chỉ lờ mờ thấy một màu tím nhạt. Giọng nói của người áo xám lúc này lại trở nên rõ ràng, Cảnh Nguyên sư huynh. Ầm ầm, Giang Dạ Bạch đống cảm thấy như lần thứ hai bị sét đánh trúng. Chẳng qua lúc này là sét trong lòng. Đừng mà. Nàng hét không ra tiếng, đừng có nhanh như vậy chứ. Theo kịch bản bình thường, thì nàng phải giấu giếm thân phận mà vào Thục Sơn, âm thầm tu dưỡng, ẩn mình chờ đợi. Trong suốt thời gian đó cũng nhiều lần thoáng gặp qua hắn, hắn tất nhiên sẽ không để ý tới tiểu nhân vật như nàng, mà nàng lại có thể yên tâm quan sát hắn. Sau đó, ở đại hội luận võ gì đấy, nàng sẽ biểu hiện tài năng khiến mọi người kinh diễm, lập tức trở thành huyền thoại. Cuối cùng khi hắn đang mang vẻ mặt tái nhợt chán nản vì đã phụ sự kỳ vọng của mọi người, tiêu sái đến trước mặt hắn, lấy tư thái trên cao nhìn xuống nói một câu ngươi có biết ta là ai không? Đến lúc đó mới coi như chính thức gặp. Làm sao có thể nhảy qua bao nhiêu bước thế này? Nếu bây giờ Giang Dạ Bạch có thể cử động, nhất định sẽ điên cuồng cào nát tường. Đáng tiếc, ngay cả sợi tóc nàng cũng không thể động đậy, vậy nên chỉ có thể trơ mắt nhìn thân ảnh màu tím đó từng bước tới gần, lờ mờ xuất hiện dáng vẻ một nam tử tuấn Mỹ. Thường nghe Cảnh Nguyên mày kiếm, mắt sáng như sao, mặt như quan ngọc, tuy không phải thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam, nhưng cũng gần như vậy. Đáng tiếc, bây giờ này tầm mắt mơ hồ, không thể nhìn rõ. Sau đó, nghe bóng người nọ hỏi, trời phạt của Quỳnh Hoa. Thanh âm ôn nhuận lọt vào tai, đúng là ấm áp rào rạt.
Đúng vậy.
Người áo xám đáp.
Không giải được.
Giang Dạ Bạch rơi lệ, đại ca, ngươi đừng vội kết luận như vậy chứ. Tốt xấu gì cũng phải có chữ thế nhưng để xoay chuyển tình hình nha.
Thế nhưng,
quả nhiên là có hướng xoay chuyển tình hình.
Nhưng cái gì?
Cơ thể nàng hiện giờ đã hủy, ngũ nguyên, một, đều bị tổn hại, sống như vậy chẳng khác gì một cái xác không hồn.
Chi bằng,
đánh tan ba hồn của nàng, giúp nàng hoàn toàn giải thoát.
Rõ ràng là giọng nói ấm ấm êm êm, vô cùng dễ nghe, nhưng lại nói ra lời khủng khiếp nhất trên đời này.
Giang Dạ Bạch hận không thể nhào tới bóp cổ hắn mà gào lên, đánh tan cái đầu ngươi.
Ta còn chưa có chết đâu.
Thoái hôn với ta chưa đủ, còn muốn giết ta hả?
Dĩ nhiên hai người kia không nghe được tiếng gào thét của nàng.
Gian phòng trở nên im lặng trong một thời gian dài, chẳng lẽ sư huynh áo xám cũng đồng tình với quan điểm với tên khốn Cảnh Nguyên?
Lá gan của Giang Dạ Bạch khẽ run lên.
Vẫn là không nên.
Thật lâu sau mới nghe thấy người áo xám ngập ngừng nói, tam trưởng lão tự mình hạ lệnh nói nhất định phải cứu sống nàng, không thể để Quỳnh Hoa khinh thường chúng ta.
Cảm tạ Quỳnh Hoa.
Như vậy Cảnh Nguyên trầm ngâm một lát.
Biết rồi.
Vậy để nàng ở đây đi.
7 ngày sau ngươi quay lại.
Làm phiên Cảnh Nguyên sư huynh rồi.
Bóng xám nhanh chóng rời đi.
Bóng tím lại thong thả bước tới.
Giang Dạ Bạch thầm nghĩ, nghe ý tứ của sư huynh áo xám, có lẽ mình sẽ được cứu.
Mà người có thể cứu mình lại là Cảnh Nguyên.
Trong nhất thời, thật không biết lên nền cảm khái là oan gia ngõ hẹp hay là duyên phận trêu người.
Bóng tím chợt ngừng lại, nhìn chằm chằm vào nàng.
Còn lề mề gì nữa, có biện pháp cứu mạng gì mau lôi ra đây.
Không phải ngươi rất lợi hại sao?
Được xưng tụng là đệ tử có tài nhất từ khi Thục Sơn lập phái tới nay, vết thương nhỏ này hẳn là không làm khó được ngươi chứ.
Mặc dù trong lòng nàng hiểu rõ, thứ mình chịu tuyệt đối không phải là vết thương nhỏ gì, nhưng nàng bây giờ không phải người mà cũng chẳng phải quỷ, nửa sống nửa chết, lại nghĩ tới mâu thân còn đang chờ ở nhà thì không nhịn nổi bị thương.
Tục ngữ nói cha mẹ còn sống thì không nên đi xa, vậy mà mẹ lại bắt con đi tu chân, vốn đã không biết khi nào có ngày trở về, mà nay lại sắp người quỷ đôi đường.
Không được, nói gì cũng không thể để bị chết như vậy.
Nàng còn muốn trở về gặp mẹ.
Giang Dạ Bạch nghĩ tới đây, càng thêm tha thiết nhìn về phía bóng tím kia, hy vọng hắn nhanh chóng nghĩ ra biện pháp.
Giao lưu tinh thần trong yên lặng hết nửa ngày trời, bóng tím bỗng đến gần vài bước, đưa tay xoa đầu nàng.
Giang Dạ Bạch còn đang ngạc nhiên vì hành động của hắn, Cảnh Nguyên đã mở miệng nói từng chữ rõ ràng, Giang, Dạ, Bạch.
Giang Dạ Bạch sững người, có cảm giác như chút nguyên thần ít ỏi còn sót lại cũng bay mất.
Hắn.
Hắn làm lại biết.
3.
1. Dựa vào hà đồ, Lạc Thư người ta mà nhận định rằng trong con người có hai phần âm dương, nhân tâm, âm, và đạo tâm, dương.
Người tu đạo phải làm tăng đạo tâm và chế ngự nhân tâm.
Ngũ nguyên nằm trong đạo tâm gồm có, nguyên tính, nguyên thần, nguyên tình, nguyên tinh, nguyên khí.
Chương 6, âm mưu.
Nếu nàng không bị xét đánh thì đã đành, thân là vị hôn phu cũ, Cảnh Nguyên có lẽ cũng đã từng gặp qua nàng vào lúc nào đó mà nàng không biết, cho nên mới nhận ra nàng.
Nhưng mà bây giờ nàng là một khúc than cháy đen nha.
Như vậy mà cũng nhận ra được.
Siêu dữ vậy sao?
Cũng may, sự kinh ngạc này duy trì không lâu lắm, bởi vì nửa câu sau của Cảnh Nguyên nhẹ nhàng bay tới. Nha hoàn, à.
Giang Dạ Bạch đống thấy sao bay đầy trời.
Nói chuyện chậm thiệt hại chết người mà.
Người thật may mắn.
Cảnh Nguyên tiếp tục chậm gì gì nói tiếp, 30 năm nay, bị thiên khiển của Quỳnh Hoa bổ chúng mà không chết, ngươi là người đầu tiên, cũng là người không hề có chút pháp thuật nào, phàm nhân duy nhất.
Chỉ điểm này cũng đủ để ngươi vang danh thiên hạ.
Cảm tạ Quỳnh Hoa lần nữa.
Nếu ta đoán không sai, lý do ngươi không chết không phải là nhờ tu vi của bản thân, mà là ngay lúc hồn phi phách tán. Vụ tiên chân nhân nhất cửu đã dùng vụ hiểu thuật khóa trụ ba hồn của ngươi, nhờ vậy mà ngươi thoát chết.
Vậy thì cũng nên cảm tạ nhất cửu.
Có điều, ngươi hiện tại tuy là không chết, nhưng muốn sống cũng chẳng dễ dàng gì. Cảnh Nguyên nói tới đây thì ngừng lại, trầm ngâm.
Giang Dạ Bạch chỉ có thể thấp thỏm chờ đợi.
Cảnh Nguyên lại không nói tiếp, mà còn quay người bỏ đi.
Đi một cái là cả nửa ngày trời, khiến Giang Dạ Bạch nôn nóng không yên.
Đang trong trăm mớ xúc cảm, trăm việc khó nghĩ, trăm đường bơ vơ, trăm nỗi tuyệt vọng, trăm điều buồn chán, trăm sự vô năng, đột nhiên cảm thấy trên người có thêm vật gì đó, giống như bị rắn quấn quanh, vừa ngứa vừa trợn, vô cùng khó chịu.
Ngay sau đó, nàng cảm giác được cái thứ đó cứ từng chút chảy ra khỏi thân thể nàng, cuối cùng tích tụ lại thành xương trắng giữa không trung.
Ý?
Đây không phải là cái vụ thuật gì gì đó mà Cảnh Nguyên đã nói tới sao?
trước đó cũng chính là thứ này đã quấn quanh thân trong chốc lát rồi tiêu tán đi. Giờ sao lại hiện ra nữa vậy? Làn xương đó đồng bền lơ lửng, lượn một vòng quanh phòng, rồi lại chui vào cơ thể nàng. Thân thể Giang Dạ Bạch không thể động đậy, miệng cũng không thể nói, chỉ có thể để nó tự do đi. Có điều, không biết có phải là do làn xương này đã ra ngoài xem xét một lần rồi không, lúc nó quay về bên trong cơ thể nàng, Giang Dạ Bạch đột nhiên cảm thấy giác quan vốn đang hỗn độn đã trở nên rõ ràng hơn. Ví dụ như, nàng vốn chỉ có thể cảm nhận được những gì ở thật gần cơ thể, nhưng lúc này, lại có thể nhìn thấy nơi cách xa khoảng một trượng. Nàng mới phát hiện ra, căn phòng này của Cảnh Nguyên chỉ có thể dùng 4 từ để hình dung, nghèo sơ nghèo xác. Tường trắng, tường trắng, tường trắng. Trừ bỏ cái nệm cỏ mà nàng đang nằm, cái gì cũng hoàn toàn không có. Nếu mẹ mà biết tình huống này thì chắn chắn sẽ cười nhạo, nói, đáng đời, đây chính là hậu quả của việc từ hôn con gái của người giàu nhất thiên hạ. Đáng bị nghèo chết. Nhưng nếu cha mà biết chuyện, thì sẽ hào phóng quyên tặng một đống đồ gia dụng cho phái Thục Sơn, lấy danh nghĩa là đáp tạ tiên nhân. Nhưng quay đầu đi thì sẽ bắt đầu treo bảng đồ gia dụng duy nhất được phái Thục Sơn chỉ định lên những món đồ giống ý như vậy ở khắp các chi nhánh cửa hiệu. Đáng tiếc, người nhìn thấy tường trắng vào lúc này không phải là mẹ cũng chẳng phải cha, mà lại là đứa con gái lười nhác này đây, do đó cũng chỉ là hơi ngạc nhiên một chốc, rồi quên bén đi luôn. Sau đó, vấn đề mà nàng cần phải suy tính nhất là, làm cách nào để sống lại. Nhưng mà với hình dáng là mảnh hồn như vậy, dù cho có nghĩ ra được cách tốt thì cũng chẳng thể làm được gì cả. Giang Dạ Bạch đang chán nản, có tiếng hỏi, ngươi có muốn sống lại không? Nàng giật mình, thử tìm xem tiếng nói đó từ đâu đến. Kết quả lại càng ngạc nhiên phát hiện ra thanh âm đó không phải đến từ bên ngoài, mà phát ra từ bên trong cơ thể của nàng. Là làn xương trắng đó. Không, so với việc người nói là ai, vẫn còn một vấn đề quan trọng hơn. Ngươi là nam, nam 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 nam, nam. Bên trong cơ thể có thứ gì đó? Thứ đó có thể nói chuyện. Là giọng nói của nam nhân. Ba điểm này gộp lại với nhau, trở nên dị thường đáng sợ. Giang Dạ Bạch tự nhận mình là người không hề biết sợ, nhưng gặp phải tình huống như vậy cũng là đã vượt qua phạm vi chịu đựng của nàng rồi. Thanh âm đó đoán được nàng kinh sợ chuyện gì, khẽ cười nói, thân thể ngươi hiện tại như thế này, chẳng lẽ ngươi còn sợ ta sẽ làm loạn với ngươi sao? Được rồi, bây giờ thật không phải lúc lo nghĩ tới chi tiết gì đó. Giang Dạ Bạch đột nhiên nhanh trí một chút, nghĩ, món ăn hôm nay sẽ là gì nhỉ? Đối phương không có phản ứng. Nàng lại nghĩ, bên ngoài có mưa không? Đối phương vẫn không có phản ứng. Nàng lại nghĩ, ngươi là nhất cửu sao? Tiếng nói lập tức đáp lời, nếu ngươi nhất định muốn hỏi như vậy, cũng có thể xem là thế đi. Quả nhiên, qua ba lần dò xét, nàng đã hiểu rõ một chuyện, đối phương không có thuật độc tâm, cũng không thể biết ý nghĩ của nàng. Nhưng mà, nếu như nàng hỏi những câu nhắm vào hắn thì có thể bị hắn cảm nhận được. Thế nhưng, điều này cũng không phải là tuyệt đối. Rốt cuộc, nếu mà đối phương thật sự biết thuật độc tâm, vậy thì nàng thăm dò suy nghĩ của hắn đã sớm bị hắn biết được rồi, đối phương cũng có thể tương kế tiểu kế lừa gạt nàng. Giang Dạ Bạch khẽ thở phào. Ngươi có muốn sống lại hay không? Đối phương lần nữa đem mồi câu thả trước mặt nàng. Làm sao để sống lại? Ngươi có thể cứu ta? Ta không thể. Nhất cửu khẽ cười, ta chỉ có thể giữ cho ngươi không chết. Vì sao ngươi lại muốn giúp ta? Vì ta muốn mượn thân thể ngươi để đến nơi này. Giang Dạ Bạch hiểu rồi. Nhất cửu muốn lẻn vào Thục Sơn. Vậy thì, so với cách tiến nhập thân thể của một người trong nhóm đệ tử, sau đó được đưa lên một cách quang minh chính đại, còn cách nào ẩn nấp tốt và an toàn hơn nữa đây? Ngươi tới Thục Sơn làm gì? Nàng tùy tiện hỏi. Thường thì dạng vấn đề có tính mấu chốt này đương nhiên không thể nói người khác nghe, kết quả không ngờ Nhất Cửu lại trả lời, ta đến để vạch trần một âm mưu. Còn về chuyện đó là âm mưu gì, và ngươi sẽ sống lại bằng cách nào, ngươi nhanh chóng sẽ biết thôi. Theo tiếng nói cuối cùng, cửa trước mở toang. Ra là Cảnh Nguyên đã trở lại. Đây là lần đầu tiên Giang Dạ Bạch nhìn thấy dáng vẻ của Cảnh Nguyên, tầm mắt mơ hồ nhìn thành một làn sương mờ mờ tỏa ra quanh thân hắn. Da hắn trắng tinh, tóc và mắt đen như mực, làm nổi bật lẫn nhau, giống như là được họa sĩ tài năng dùng bút lông phác thảo từng nét trên giấy tuyên thành, lại giống như chức nữ khéo léo theo từng đường kim mũi chỉ lên tấm vải lụa, vô cùng tinh xảo. Tựa như người trong ngộng. Trái tim nhỏ bé của Giang Dạ Bạch rất không có tiền đồ mà nhảy lên vài nhịp. Không biết vì sao, nàng đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ. Cảnh Nguyên tiến đến gần. Nhưng không phải chỉ có mình hắn. Sau lưng hắn còn một người nữa. Toàn thân người đó ẩn dưới tấm áo choàng màu đen, không nhìn thấy được gương mặt. Sau khi hai người đã vào trong phòng, Cảnh Nguyên đóng cửa lại. Người áo đen quét mắt một cái, nhìn thấy Giang Dạ Bạch nằm trên nệm cỏ, chính là nàng ta. Người này vừa lên tiếng, Giang Dạ Bạch liền giật nảy mình. Đây là... do chính tay ngươi làm, còn nhận không ra sao. He he, người đó cười nham hiểm, người bị lao tử đánh chết còn nhiều hơn số kiến ngươi dâm chết, ngươi có thể nhớ được đám kiến đó sao? Lòng Giang Dạ Bạch nhất thời trùng xuống. Nàng không đoán sai, thanh âm này, cùng với lời nói của hắn, đã tuyên bố vô cùng rõ ràng thân phận của người này, Quỳnh Hoa. Chương 7, cái mông. Sao Quỳnh Hoa lại xuất hiện ở đây? Chẳng phải hắn là kẻ thù không đội trời chung của Thục Sơn ư? Sao trông như có vẻ thân thiết với Cảnh Nguyên lắm? Cái mà Nhất Cửu gọi là âm mưu, lại là gì đây? Còn nữa, không phải là lúc trước Nhất Cửu cùng Quỳnh Hoa đi xem Đông Hải Long Châu gì gì đó sao? Sao giờ đều tụ hội về Thục Sơn cả thế? Tất cả những chuyện này, tóm lại là xảy ra chuyện gì? Cảnh Nguyên nói, cứu được không? Nói thừa, không cứu được thì ngươi tìm lão tử tới làm gì? Cảnh Nguyên cười cười, thực ra là tìm ngươi tới uống rượu. Quỳnh Hoa run rẩy, dường như đã gợi đến một ký ức cực kỳ đáng sợ, cút, lão tử là tiên nhân biết tự kiềm chế. Ngừng lại một chút, lại hỏi, khi nào thì ngươi có thể cho ta chìa khóa phía sau núi? Cảnh Nguyên đáp, chờ thêm chút nữa. Quỳnh Hoa giận dữ, chết tiệt, lão tử đã chờ 5 năm rồi ngươi còn bắt lão tử phải chờ nữa. Cứ chờ đợi thế này thì thứ kia cũng già mất rồi. Không có cách nào hết, cấm địa phía sau núi không phải tam đại trưởng lao thì không được đi vào, không phải bạch tí đệ tử thì không được tới gần. Vậy ngươi còn không mau thăng lên bạch tí đi. Vẫn cần thời gian. Ngươi rõ là đồ ăn hại. Nếu là lao tử, 3 năm là đã lên tới bạch tí rồi. Đầu ngón tay Cảnh Nguyên khẽ lật, một đường ánh sáng 7 màu rực rỡ bất chợt vạch ra, đánh thẳng về phía Quỳnh Hoa. Quỳnh Hoa vội vàng phi thân tránh né, cười nói, ha ha. Ta đây cũng chẳng sốt ruột gì, chỉ nói giỡn thôi mà. Đều là người tu đạo, không nên đánh đánh giết giết. Cảnh Nguyên thu ánh sáng về. Chỉ nghe xoẹt một tiếng, Quỳnh Hoa nhảy dựng lên, á. Người ra tay thật đấy à? Ý phục cẩn thân của lão tử. Ý phục cẩn thân của lão tử đó. Hắn vừa nổi cáu, vừa vội vã nhấc hắc bào lên, chỉ thấy chỗ dưới eo ba phân đã rách thành hai mảnh. Lão tử liều mạng với ngươi. Quỳnh Hoa sắn ống tay áo lên. Giờ phút này, tuy Giang Dạ Bạch còn mù mờ về pháp thuật nhưng vẫn nhìn ra được, công kích của Quỳnh Hoa mặc dù mãnh liệt, nhưng Cảnh Nguyên lại né tránh dễ dàng. Và lại, Quỳnh Hoa từ đầu tới cuối vẫn không dùng lôi thuật, có lẽ vì tiếng sét đánh quá lớn, sẽ bị người bên ngoài phát hiện. Quỳnh Hoa cứ thế đuổi bắt Cảnh Nguyên vòng vòng trong gian phòng trống suốt chừng nửa nén hương, sau đó bất chợt dừng chân, không đánh, không đánh nữa. Cảnh Nguyên ở một tiếng, cũng ngừng lại. Quỳnh Hoa nhân lúc hắn ngừng lại ấy, đột nhiên quay người đánh thẳng về phía Giang Dạ Bạch. Túm nàng từ trên chiếu lên, cười kha kha, chẳng phải ngươi muốn nàng sống lại sao? Cảnh Nguyên nhíu mày. Dập đầu cho lão tử một cái, lão tử sẽ làm nàng sống lại ngay. Cảnh Nguyên rũ mi xuống, dường như đang cân nhắc. Quỳnh Hoa vô cùng đắc chí, đây là thử thách mà lão bất tử đồ hàng giao cho ngươi phải không? Nếu ngươi không làm được khi bình xét cấp bậc cuối tháng, phải chăng sẽ không lên được cấp bạch đi hề? Bởi thế, mau cầu xin ta đi. Quỳ xuống đất nhận lỗi, ta sẽ giúp ngươi lời hắn còn chưa dứt. Cảnh Nguyên bỗng nhiên xoay người, mở cửa phòng ra, cất cao giọng nói, Quỳnh Hoa ở. Chữ trong chưa kịp thốt ra, Quỳnh Hoa đã sợ tới mức quăng cả Giang Dạ Bạch đi, bị thật chặt miệng hắn, liều chết kéo hắn về, chân cũng không rảnh, khều cửa phòng đóng dầm lại. Ngươi điên rồi. Nếu bị người khác biết Lao Tử ở trong này, lát nữa Lao Tử còn thoát thân thế nào được. Chẳng biết Cảnh Nguyên tránh như thế nào mà đã trượt ra khỏi tay hắn, đứng yên một bên thản nhiên nói, còn muốn ta dập đầu không? Quỳnh Hoa cân nhắc tình hình một chút. Bất đắc dĩ hừ một tiếng. Cảnh Nguyên mỉm cười, cứu nàng. Nếu không, bán đứng ngươi. Con mẹ nó. Cảnh Nguyên giả bộ mở cửa, Quỳnh Hoa vội vàng sửa lời, nói, ta cứu ngay đây. Dứt lời, nhặt Giang Dạ Bạch đang bị ném trên mặt đất lên. Giang Dạ Bạch vô cùng may mắn vì bản thân lúc này chỉ là vong hồn, nếu không với cái kiểu quăng đập ban nãy, dám chắc nàng sẽ chết thêm lần nữa. Quỳnh Hoa đặt tay lên trán nàng. Một luồng khí lạnh lập tức từ trán lên vào. Giang Dạ Bạch bất giác run lên cầm cập. Ngay tức thì, khí lạnh xuôi dòng mà xuống, lan ra bốn phía, đi đến mọi nơi, thân thể từng tấc bị khí lạnh đóng băng, mà hồn phách vốn đang phiêu đãng cũng bị đông cứng ngay sau đó. Theo sát luồng khí lạnh, là dòng nước ấm. Khí lạnh như xương, dòng nước ấm lại như kim châm. Mũi châm nhỏ như kim đâm, nhưng với tốc độ cực nhanh điên cuồng lan phủ, đâm chọc cơ thể vốn đông cứng thành trăm ngàn lỗ, trông như tổ ong vỏ vẽ. Tay Quỳnh Hoa không ngưng nghỉ, miệng càng không ngơi ngớt. Luôn mồm mắng nhiếc, con mẹ nó, lao tử quả nhiên không hợp với Thục Sơn. Ngay cả loại phản đồ Thục Sơn, gian tế, ác ôn, tiểu bạch kiểm, con cháu rùa như ngươi cũng dám uy hiếp lao tử. Nếu không phải thấy ngươi còn có phần hữu dụng thì hôm nay không chém ngươi không được. Con mẹ nó, đi. Một tiếng đi sau cùng, không phải là nói với Cảnh Nguyên. Ngay sau tiếng quát kia, lỗ chân lông trên người Giang Dạ Bạch đồng thời nứt ra, luồng không khí tươi mới ẩm ẩm tràn vào, thoáng cái tràn đầy toàn thân. Nàng mở tròn mắt. Sau đó, liền phát hiện, không thấy Quỳnh Hoa đâu nữa. Đương nhiên Quỳnh Hoa chưa hề rời khỏi, chẳng qua là hắn đang mặc y phục cẩn thân. Trước đây Giang Dạ Bạch có thể nhìn thấy hắn là vì nàng là vong hồn. Mà lúc này nàng đã khôi phục mắt thịt của người phàm, nên cũng mất đi loại năng lực cảm nhận kia. Giang Dạ Bạch đưa mắt nhìn sang Cảnh Nguyên khẽ nhíu mày, không nói gì cả, chỉ xoay người mở cửa. Chân hắn vừa mới bước qua ngưỡng cửa, Giang Dạ Bạch liền trông thấy một cái mông chân bóng lộ ra giữa không trung, còn lúc gần lúc hiện, nàng không kềm nổi hét dầm lên a a a a bốn. Cái mông nọ nhảy lên, nhanh chóng biến mất tăm. Cảnh Nguyên quay đầu lại, hướng về phía cái mông hung hăng trừng mắt, chân vẫn tiếp tục đi ra ngoài. Giang Dạ Bạch run rẩy nói, kia, kia, cái kia là. Ngươi biết rồi đấy, áo bào của hắn bị chém rách, xem ra chỗ rách không được đẹp lắm nhỉ, nhất cựu trong cơ thể nàng, kín đáo trả lời. Giang Dạ Bạch rất muốn chết ngay lập tức. Cái mông của nam nhân. Chương 8, đói bụng. Nhưng mà, so với chuyện bên trong thân thể còn đang ẩn chứa một nam nhân, chuyện này tính là gì chứ? Giang Dạ Bạch tức tối, ngươi muốn ở lại trong người ta đợi đến bao giờ? Nhất cựu vẫn như trước, chẳng hề nóng nổi. Đợi đến khi âm nhu bày ra ánh sáng. Cũng có nghĩa là, chưa tra rõ mọi việc thì hắn sẽ không chịu đi. Giang Dạ Bạch nghiến răng. Ân oán giữa Quỳnh Hoa và Thục Sơn có liên quan gì tới ngươi? Đúng là lo chuyện bao đồng. Nhất Cửu cười ha hả, nếu thứ mà hắn trăm phương ngàn kế muốn đạt được là đồ vật của ta. Ngươi nói xem có liên quan tới ta hay không? Thứ gì thế? Ha ha. Đồ vật của ngươi sao lại có thể ở phía sau núi của phái Thục Sơn chứ? Ha ha. Ngươi và Quỳnh Hoa rốt cuộc có quan hệ gì? Hà hà. Ngươi có thể nào đừng hà hà nữa không hả? O, o. Đối mặt với ngôn ngữ của ngàn năm sau, Giang Dạ Bạch đầu hàng rồi. Việc nhỏ không nhịn tất hỏng việc lớn, giờ phút này thể xác và tinh thần mình đang nằm trong tay người ta, chỉ có một chữ, nhịn. Nàng quyết định không để ý chuyện của người khác nữa, quay lại suy nghĩ cho bản thân. Mục tiêu vừa thay đổi, lập tức hoảng hốt. Tay ta nàng trừng mắt nhìn đôi tay mình đang giơ ra giữa không trung. Trước đó Quỳnh Hoa làm phép làm cho nguyên thần của nàng quay về vị trí cũ, khi nàng mở mắt và đứng dậy đều hành động rất thoải mái, vì thế nàng đương nhiên cho rằng bản thân đã hồi phục rồi. Nhưng mà lúc này bình tĩnh nhìn lại, mới phát hiện, thân người vẫn đen thui như cũ. Giang Dạ Bạch không dám tin mà sờ sờ tay mình, lại sờ sờ mặt mình, quay người tìm gương soi, lại phát hiện trong phòng chẳng có vật gì có thể dùng để soi bóng cả. Nhất Cửu thấy nàng rối lên, liền thổi ra một ngụm xương khí. Xương trắng bay ra khỏi cơ thể, tích tụ giữa không trung, biến thành một mặt gương. Giang Dạ Bạch ngơ ngác nhìn chính mình trong gương, cảm thấy tuyệt vọng tận đáy lòng. Da tóc thân thể là của cha mẹ. Mẹ ơi, cha ơi, con xin lỗi cha mẹ. Biến thành dáng vẻ ma quỷ như vậy, làm sao còn mặt mũi quay về thăm cha mẹ nữa. Nhất Cửu an ủi, thật ra cũng chẳng sao. Ngươi thử biến thành như vậy xem. Nghe nói, ở một nơi xa xôi nào đó, tất cả mọi người ở đó đều có hình dạng giống như ngươi vậy nè. Ngươi gạt người, làm gì có cái nơi như vậy chứ? Là thiệt đó, nơi đó gọi là Châu Phi. Nhất Cửu nói rất thật, nhiều năm về trước, Quỳnh Hoa chính là ở nơi đó tu luyện thuật ngự lôi. Người nơi đó quá thê thảm rồi. Nghe nói người khác cũng cùng chung số phận với mình, mà lại không chỉ có một người, Giang Dạ Bạch cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Ngay lúc này, gương bỗng dưng tan biến. Cùng lúc ấy, cửa phòng mở toang, Cảnh Nguyên tiến vào. Ngươi cảm thấy thế nào? Có tốt hơn chút nào không? Vừa nói, vừa đưa tới một cuộn giấy. Giang Dạ Bạch lập tức nhận lấy, mở ra coi, chi chít dày đặc chữ, nàng tiếp tục kéo cuộn giấy ra, kéo một hồi vẫn chưa thấy hết. Đây là cái gì? Ngươi bị thiên khiển đánh trúng, lại còn bị cưỡng ép hoàn hồn, thân thể chịu tổn thương rất lớn. Thế nên, trước tiên cần phải tu luyện thừa phụ tâm kinh. Bộ tâm kinh này có tổng cộng 10 tầng, mỗi khi luyện lên một tầng, thân thể sẽ hồi phục thêm một phần. Cảnh Nguyên nói đến đây, lộ ra một nụ cười rất đỗi thành tâm và thân thiện, tiểu sư muội, để sớm ngày bình phục, đừng sợ chịu khổ nha. Nếu Giang Dạ Bạch trước đó chưa hề tận mắt nhìn thấy hắn và Quỳnh Hoa ngấm ngầm cấu kết với nhau, chắc chắn sẽ bị thuyết phục bởi khí chất ôn tồn lễ độ, phong độ ngời ngời này của hắn rồi. Chỉ tiếc là nàng đã biết cái tên này chẳng phải người tốt lành gì, bởi thế, những lời lẽ này của hắn trong mắt nàng chỉ có bốn chữ. Giả mù sa mưa. Sư muội hiện giờ như thế này, không tiện quay về ở chung với các đệ tử mới nhập môn. Căn phòng này trước hết cho muội mượn, muội cứ ở đây tu luyện. 7 ngày sau, Lưu Băng sẽ đến đón muội. Muội phải ráng tận dụng tốt 7 ngày này, đột phá 10 tầng đi. Cảnh Nguyên lại cười vô cùng dịu dàng. Giang Dạ Bạch thấy hắn cười xong thì quay người định đi, lập tức gọi lại, đợi một chút. Cảnh Nguyên quay đầu ra vẻ muốn hỏi.
Ta Giang Dạ Bạch ngại ngùng cắn môi, hạ quyết tâm, thôi thì cứ hỏi vậy, xin hỏi, ta đi nơi nào để ăn?
Sau đó liền thấy vẻ mặt hoàn toàn ngây người của Cảnh Nguyên. Qua một hồi lâu, Cảnh Nguyên mới trả lời với thần sắc cổ quái, đệ tử Thục Sơn không cần ăn.
Ta biết tu chân không cần ăn, nhưng là người mới thì đâu thể nào thoáng một cái tuyệt thực liền được.
Chẳng phải là nên xem xét một chút, làm một cái phòng ăn, để mọi người có thể tuần tự luyện tập từng bước sao?
Cảnh Nguyên trầm mặc.
Giang Dạ Bạch nhìn hắn đầy chờ mong.
Cảnh Nguyên đành cẩn thận chọn lựa từ ngữ để giải thích, thông thường sau khi lên đến Thục Sơn, thì liền bắt đầu tuyệt thực để tu luyện rồi.
Trừ xương sống ra, không hề ăn bất cứ thứ gì khác.
Hơn nữa, tiên linh chi khí nơi này, người thường sau khi ngửi được, thì sẽ không còn ham muốn ăn gì nữa.
Nhưng ta rất đói. Giang Dạ Bạch liếm môi, ngay bây giờ, ta cơ hồ muốn đem cái nệm cỏ dưới đất này ăn luôn rồi.
Nàng thật là rất đói.
Trong thân thể, cái bộ phận gọi là dạ dày kia giống như là bị giấy lên một ngọn lửa, cấp tốc cháy bùng lên.
Mà thức ăn, chắc chắn là vật dẫn cháy.
Cảnh Nguyên bỗng nhiên giơ tay, đặt lên chắn nàng.
Giang Dạ Bạch liền giật mình, chỗ bị hắn chạm đến giống như truyền băng tuyết vào, băng tuyết lại theo 12 đường kinh mạch chảy xuống.
Cái cảm giác nóng bức điên cuồng kia bỗng chốc biến mất, man mát lạnh, thoải mái không tả được.
Nàng đang hưởng thụ, Cảnh Nguyên đột nhiên đẩy mạnh nàng một cái, sau đó nhìn bàn tay mình, vẻ mặt đầy kinh ngạc.
Giang Dạ Bạch xém bị ngã xuống đất, vội vàng bám vào tường.
Muội ánh mắt Cảnh Nguyên thâm thúy, muội vừa nãy thiếu chút nữa đã hút đi công lực của ta.
Sao có thể?
Cảnh Nguyên bình tĩnh lại, trầm ngâm nói, tình trạng này của muội cũng là lần đầu tiên ta nhìn thấy.
Như vậy đi, muội trước tiên hãy thử tu luyện tâm kinh, xem có thể xoa dịu không.
Ta đi tìm trưởng lão thương lượng kế sách.
Nói xong liền nhanh chóng bỏ đi, bước chân còn có chút lảo đảo.
Giang Dạ Bạch đợi hắn đi khuất, bắt đầu nổi giận, vừa nãy ngươi đã làm gì với hắn?
Không cần nói, đối tượng bị giận dữ chính là người ở bên trong, Nhất Cửu.
Nhất Cửu vô tội biện bạch, hoàn toàn không có làm gì nha.
Lừa quỷ hả, ngươi có phải vừa mượn thân ta nhân cơ hội hút đi pháp lực của hắn không?
Đại tỷ, ta mới 16.
Vậy thì tiểu muội,
quá lợi cho ngươi rồi.
Vậy thì mỹ nữ.
Nhất Cửu vô cùng thức thời đổi giọng, ta tuy là ẩn trong người cô, nhưng hoàn toàn không hề điều khiển năng lực của cô.
Thật chứ?
Cô không tin ta cũng hết cách.
Nhưng ta không thẹn với lòng.
Giang Dạ Bạch đành tạm bỏ qua.
Ánh mắt nàng lia khắp nơi, vô tình lại lia tới tấm nệm cỏ.
Chẳng biết vì sao, tấm nệm cỏ mộc mạc đã có chút bạc màu đó nhìn thật là vô cùng thơm ngon.
Sau khi pháp thuật của Cảnh Nguyên đã rút đi, thân thể lại bắt đầu đói đến khó chịu.
Muốn ăn quá.
Muốn ăn quá đi.
Làm sao đây?
Chẳng lẽ ăn nệm cỏ thiệt sao?
Giang Dạ Bạch đấu tranh một hồi, cuối cùng vẫn là sự thèm ăn chiến thắng tất cả.
Nàng liếm liếm đôi môi khô khốc, đi về phía nệm cỏ.
Chương 9, quái vật.
Nệm cỏ thoạt nhìn rất thơm ngon.
Nhưng là chỉ là thoạt nhìn mà thôi.
Cắn thử một cái, liền cảm thấy vừa dai vừa khô, tuyệt nhiên cắn không được.
Nhưng dục vọng muốn ăn thì quá mãnh liệt, đến nỗi dù là cắn không được, Giang Dạ Bạch cũng không từ bỏ, tiếp tục dùng cả tay lẫn chân cấu xé.
Mà mỗi một miếng nuốt vào, từ đầu lưỡi đến cổ họng rồi tới dạ dày, tựa như được một dòng nước gấm nào đó chạy qua một lượn, cực kỳ thoải mái.
Đã đến nước này thì còn luyến tiếc gì?
Giang Dạ Bạch gặm, 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 ra sức gặm.
Nhất Cửu trong cơ thể nàng thở dài, ăn ngon không?
Ăn không ngon, nhưng cũng đành chịu.
Giang Dạ Bạch đậm ở đáp.
Thực ra, ta định nhắc ngươi một chút, trong phòng này có lựa chọn tốt hơn nệm cỏ.
Nhất Cửu còn chưa dứt lời, mắt Giang Dạ Bạch sáng rỡ vì đã trông thấy thứ tốt hơn cả nệm cỏ đó, cuộn kinh văn Cảnh Nguyên đưa cho.
Tại thời khắc quăng nệm cỏ đi, trong đầu Giang Dạ Bạch đã có ý nghĩ chớp nhoáng rằng nếu ăn hết thứ này sẽ không thể khôi phục dung mạo.
Nhưng khi ngón tay vừa chụp được cuốn kinh văn, trong nháy mắt dung mạo liền trở thành thứ không quan trọng nhất trên thế gian.
Rắc, cắn xuống một cái, cuốn sách lập tức nát vụn, đưa vào trong miệng, quả nhiên ngon hơn nệm cỏ rất nhiều.
Khi Cảnh Nguyên trở lại phòng, đập vào mắt chính là cảnh tượng.
Hình người cháy xém ngồi trong gian phòng trống không, bên cạnh là một tấm nệm cỏ rách dưới, chỗ ở rìa nham nhở như bị chuột gặm, mà trong tay nàng đang cầm một cái trục gỗ ăn ngấu ăn nghiến.
Trục gỗ nọ nhìn khá quen mắt, nhìn kỹ lại, không phải là Thừa Phụ Tâm Kinh sao?
Hắn còn chưa kịp ngăn cản, đằng kia Giang Dạ Bạch đã trông thấy hắn, lập tức nhảy lên, ném trục gỗ đi, ầm ầm đâm thủng cửa sổ, bỏ ra ngoài, thân thủ đúng là nhanh nhẹn đến khó tin.
"Đợi đã!"
Cảnh Nguyên vội vàng kêu lên.
Nhưng Giang Dạ Bạch càng quỳnh quăng chạy.
Nàng lảo đảo lao ra sân, thấy đường liền xông tới, thấy người liền trốn tránh, thấy rừng liền chạy vào. Trước mắt toàn là cây cối xanh tươi rậm rạp, cơn thèm ăn càng dữ dội, tiện tay ngắt chút hoa cỏ vừa chạy vừa ăn, cuối cùng chạy đến trước một thác nước.
Dưới thác nước, đầm nước xanh biếc mát lạnh,
nhìn rõ tận đáy hồ. Đương nhiên cũng thấy rõ cả đàn cá không sót một con nào. Hai mắt Giang Dạ Bạch lập tức phát sáng. Nhất Cửu cảm thấy không ổn, vội vàng hô lên, chờ một mới hô được hai chữ, chợt nghe bùm một tiếng, Giang Dạ Bạch đã nhảy vào trong nước. Lần thứ ba rơi xuống nước không có gì mới mẻ, sặc nước, chìm xuống. Nhất Cửu thở dài, thừa biết chính mình không biết bơi, còn dám nhảy vào trong đầm sâu như thế, anh hùng quá ha. Hắn đang định làm phép cứu rút, chợt thấy bên bờ có người xuất hiện, bèn thu lại ý định, yên lặng quan sát. Người đến là Cảnh Nguyên. Hắn thấy Giang Dạ Bạch đang rẽ rùa đập nước trong đầm, không biết là nên giận hay nên cười, đầu ngón tay búng nhẹ, luồng sáng ngũ sắc rửa rỡ như giải lụa bay ra, cuốn lấy Giang Dạ Bạch, kéo vèo lên bờ. Khu 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 Giang Dạ Bạch phun ra mấy ngụm nước, trong tay còn cầm chặt một con cá, đợi hơi thở khôi phục lại một chút, liền cầm con cá lên cắn một miếng to. Cảnh Nguyên nhìn nàng bằng ánh mắt phức tạp. Giang Dạ Bạch ngậm liền ba miếng mới ngẩng đầu lên, bên khỏe môi vừa là nước vừa là máu, bộ dạng hết sức thảm hại. Trong mắt Cảnh Nguyên hiện lên một chút xót thương, bước tới chỗ nàng. Nhưng Giang Dạ Bạch lại cầm lấy con cá vội vã lui về phía sau, trong mắt tràn ngập phòng bị. Cho đến khi lưng nàng đụng phải một cây đại thụ, mới ngừng lại. Mà Cảnh Nguyên đã chậm chậm đi đến trước mặt nàng, ngồi xổm xuống, nhìn nàng, lại nhìn con cá thoi thóp trong tay nàng, cuối cùng ngước mắt lên, lẳng lặng nhìn nàng chăm chú. Trong mắt hắn phản chiếu bóng dáng nàng. Giang Dạ Bạch lúc này mới biết thì ra bản thân mình đáng sợ như thế. Một luồng ý thức xấu hổ cùng bàng hoàng ùa tới, nàng đỗng nhiên không biết nên làm thế nào. Lần sau, cá chín mới ăn. Ngón tay Cảnh Nguyên nhẹ nhẹ quệt lên mình cá, con cá chết vốn tanh tưởi đột nhiên biến thành màu đỏ tương, trông như cao lương mỹ vị mà đầu bếp nổi danh dày công nấu nướng, mùi thơm xông vào mũi. Giang Dạ Bạch thoáng ngây người, nhìn con cá trong tay, nước mắt đột nhiên rơi xuống. Ta toàn thân nàng run rẩy, chừng như đến cả cá cũng không cầm nổi, ta là quái vật sao? Ham ăn như thế, điên cuồng như thế, xa lạ như thế, đến chính nàng cũng không nhận ra. Muội chỉ là sinh bệnh thôi, còn chưa bình phục. Cảnh Nguyên dịu dàng nói. Vậy, ta có thể bình phục không? Có thể. Cảnh Nguyên lại vươn tay sờ sờ đầu nàng, muội sẽ bình phục rất nhanh. Dù biết rõ sự dịu dàng của người này chẳng qua là biểu hiện giả dối, dù biết rõ bệnh trạng cổ quái như thế tuyệt không đơn giản là sinh bệnh, thế nhưng, câu trả lời này vẫn khiến Giang Dạ Bạch nhất thời cảm động. Nàng run rẩy tựa đầu vào lòng đối phương, nước nở nói, cảm ơn. Cảm ơn Cảnh Nguyên sư huynh hu hu. Cảnh Nguyên vỗ lưng nàng, được rồi, không sao đâu. Đúng rồi, tiểu sư muội. Dạ. Giang Dạ Bạch giúp trong lòng hắn đáp lại không rõ tiếng. Muội ăn tới quần áo của ta rồi. Động tác của Giang Dạ Bạch thoát cái cứng đơ. Cảnh Nguyên chậm rãi tách chính mình từ trước mặt nàng ra, chỉ thấy Giang Dạ Bạch giữ nguyên tư thế nhào vào lòng hắn, trong tay nắm chặt con cá nọ. Miệng càng không nhàn rỗi, chất đầy thịt cá cùng vải áo. Mà trên phần áo trước ngực hắn có rách một lỗ to bằng nắm tay, lộ ra nước da trắng muốt như ngọc bên trong. Giang Dạ Bạch ngẩng đầu, ngượng ngùng cười, á ha ha, á ha ha. Lỡ miệng, thực sự là lỡ miệng. Có điều là, hương vị quần áo của sư huynh rất tốt nha, vừa nói, vừa nhìn chằm chằm vào chỗ rách trên ngực hắn, con mắt lại đang tỏa sáng lấp lánh. Cảnh Nguyên chợt cảm thấy rùng cả mình, thứ nàng thực sự muốn ăn, chỉ sợ không phải là quần áo, mà là thịt ở bên trong trăng. Cứ như vậy, Giang Dạ Bạch vẫn bị hắn đưa về phòng. Cảnh Nguyên vội vàng dặn dò nàng không được tiếp tục chạy lung tung, sau đó tránh đi ngay. Giang Dạ Bạch vô cùng buồn chán nhìn bốn bức tường, chiếc nệm có ăn được vài miếng không biết đã ở nơi nào, hiện giờ trong phòng này, thật xứng gọi là nghèo rất mồng tơi, cái gì cũng không có. Khi nàng đang nghiên cứu xem có thể móc lớp chát tường xuống nếm thử được không, Cảnh Nguyên đột nhiên đã quay trở lại. Cảnh Nguyên sư còn chưa bắt chuyện xong, Cảnh Nguyên đã vỗ trán nàng một cái. Hai con mắt Giang Dạ Bạch lập tức tối đen, té rầm xuống. Ra đây. Cảnh Nguyên túm từ trong tay háo ra một người nhỏ như quả trứng gà, ném lên mặt đất. Gì đó gì đó gì đó. Lao tử vừa mới đi không bao lâu thì lại bị ngươi cưỡng ép kéo về. Cảnh cáo ngươi nha, đừng có lần nào cũng ném ta như ném rác. Có thể bị thương đấy. Con mẹ nó. Cùng với câu cửa miệng có tính chất đại biểu độc đáo này, khỏi phải nói, đồng chí Quỳnh Hoa lại tiếp tục lên sân khấu. Hắn tỏ ra khá là, vô cùng. Cực kỳ bất mãn, lao tử còn vội chạy đi vá y phục cẩn thân của mình đó. Ngươi xem nàng một chút. Quỳnh Hoa lơ đãng nhìn Giang Dạ Bạch trên mặt đất, chẳng phải nàng sống rồi đó sao? Cảnh Nguyên đá hắn một cước, hắn liền lăn cổng cộc đến trước ngực Giang Dạ Bạch. Ngươi nhìn lại xem. Ánh mắt Quỳnh Hoa lập tức đưa ra, ngực to quá. Ai bảo ngươi xem cái này? Cảnh Nguyên lại đá một cước, quả trứng liền lăn đến phía trước dạ dày. Sau khi xem xét, Quỳnh Hoa kinh ngạc, a, ngươi nhìn ra rồi. Từ góc độ này nhìn ngước lên trên, bộ ngực càng vĩ đại lời còn chưa dứt, một chiếc giày cực to đã đạp xuống. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé. Chương 10, nhẫn lại.
Đừng đừng đừng. Quỳnh Hoa vội vã lăn người tránh khỏi đế giày, bùm một tiếng, khôi phục lại chân thân.
Quả nhiên, sau khi trở về chân thân, nhìn lại khúc than trên mặt đất, bộ ngực cũng chẳng thấy to chút nào cả.
Quỳnh Hoa liên tục lắc đầu thở dài, rất là tiếc nuối.
Nuối tiếc xong, lại nghĩ tới việc chính, tỉ mỉ quan sát phần bụng của Giang Dạ Bạch. Vừa muốn giơ tay sờ một chút, Cảnh Nguyên hừ một tiếng, Quỳnh Hoa vội vàng rụt tay lại, cười ngượng, ta chỉ là xem thử.
Với công lực của ngươi, không cần phải chạm vào mới đoán được chứ.
Câu nói của Cảnh Nguyên rõ ràng mang theo ý châm biếm, nhưng vào thai Quỳnh Hoa thì lại thành khen ngợi, vẻ mặt liền phân chấn lên, điều đó là đương nhiên rồi.
Xem ta đây.
Nói rồi, lấy từ áo choàng ẩn thân ra một viên thủy tinh, soi kỹ từ đầu đến chân Giang Dạ Bạch, càng nhìn càng ngạc nhiên, càng nhìn càng ngưng trọng.
Cuối cùng, khi hắn dừng lại, vẻ mặt đã rất khó coi, kỳ quái.
Hử! Bị sét của ta đánh trúng mà không chết, nàng là người đầu tiên.
Tuy nói là ta tự tay cứu lại, nhưng tình trạng này của nàng, ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy.
Ngươi xem, Quỳnh Hoa chỉ vào phần bụng của Giang Dạ Bạch, dạ dày của nàng ta đã biến mất rồi, thế vào chỗ đó là một lỗ hông tối đen.
Ta vừa dùng nguyên khí tiến vào dò xét, phát hiện lỗ hông này sâu không thấy đáy, dường như không có điểm dừng.
Trong cơ thể nếu có lỗ hông như vậy, thân thể chúng ta sẽ tự động tìm cách lấp lại, đây chính là lý do vì sao nàng ta đói đến vậy. Cảnh Nguyên trầm ngâm.
Quỳnh Hoa gật đầu, mà để thỏa mãn loại nhu cầu bất tận này, đồ ăn thức uống của nàng ta cũng có sự biến đổi, biến thành cái gì cũng có thể ăn được.
Đồng tử của Cảnh Nguyên chuyển từ nhạt sang đậm, làm sao mới có thể lấp lại lỗ hổng này?
Có lẽ là ăn tới khi no thì thôi.
Quỳnh Hoa bất đắc dĩ buông tay, chợt cười thần bí, liếc nhìn Cảnh Nguyên, ta nói, sao ngươi lại để tâm đến tên đệ tử mới này đến vậy hử?
Cho dù là thử thách của lão bất tử đồ hàng giao cho ngươi, cũng có chút không bình thường à nha.
Cảnh Nguyên đột nhiên giơ tay tóm lấy, Quỳnh Hoa rõ ràng là cao sấp xỉ với hắn thế mà lại lập tức biến nhỏ bằng cỡ quả trứng, bị hắn nắm lại quẳng vào tay áo, ngươi không còn giá trị lợi dụng nữa, có thể quay về rồi.
Con mẹ nó, Quỳnh Hoa giống lên một tiếng dài, rồi thì thanh âm tắt hẳn trong ống tay áo của Cảnh Nguyên.
Cảnh Nguyên trở tay, lay Giang Dạ Bạch tỉnh lại.
Giang Dạ Bạch mơ màng tỉnh dậy, thấy Cảnh Nguyên đứng ngay trước mặt, liền gọi một tiếng Cảnh Nguyên sư huynh.
Cảnh Nguyên hé ra nụ cười vô cùng thân thiết, muội đã tỉnh.
Giang Dạ Bạch nghĩ thầm, rõ ràng là ngươi đập ta ngất xỉu nha.
Tỉnh là tốt rồi, đi theo ta.
Giang Dạ Bạch cũng không hỏi đi đâu, chỉ là đối với người đang đói vô cùng là nàng đây mà nói, có thể rời khỏi cái phòng trống rỗng này, chính là chuyện tốt nhất.
Bước ra khỏi phòng, bên ngoài là một khoảng sân không lớn không nhỏ.
Trước đó cuống cuồng chạy ra khỏi đây, hoảng đến không lựa đường đi, cũng không kịp nhìn kỹ xem xung quanh có gì, giờ có thể nhìn rõ hơn, giống hệt như trong phòng, cũng là trống hơ trống hoác.
Cảnh Nguyên đưa một bọc nhỏ tới trước mặt nàng.
Giang Dạ Bạch mở ra xem, bên trong đều là những hạt tròn, lập tức buốc một hạt cho vào miệng, lại bị hắn đưa tay ngăn cản.
Đây là hạt giống.
Ố, muội có biết là dùng để làm gì không?
Hạt giống thôi, đương nhiên là dùng để gieo trồng nha.
Trồng đồ ăn.
Thứ lỗi cho đầu óc thảm thương của nàng, hiện giờ chỉ có thể xoay quanh chữ ăn.
Cảnh Nguyên gật đầu cười, đúng.
Vậy muội có biết, khác biệt lớn nhất giữa con người với các loài khác là gì không?
Nhiều thứ có thể ăn được nhất.
Không, là con người có thể lựa chọn, càng có thể chờ đợi.
Cảnh Nguyên vừa nói, vừa lấy hạt giống từ trong tay của nàng, thổi nhẹ một cái, hạt giống tự động nhập vào mảnh đất phía trước, sau đó nhanh chóng nảy mầm, phá vỏ chui ra, đâm chồi nảy lộc, nở hoa, cuối cùng kết trái cây chuyển màu đỏ, căng mọng bóng bẩy.
Muội ăn thử xem.
Hắn rốt cuộc nói ra lời mỹ miều thật tự nhiên.
Giang Dạ Bạch lập tức hái một trái đỏ mọng cho vào miệng, trái đỏ như tan ra, nước quả thơm nồng ngọt lịm, gần như muốn nuốt luôn cả đầu lưỡi.
Ăn ngon chứ?
Giang Dạ Bạch chỉ có thể gật đầu ừ mừng.
So với nệm cỏ và kinh thư thì thế nào?
Cái này ngon.
Nếu có món ăn ngon như thế này, tại sao lại muốn đi ăn nệm cỏ vậy hả?
Giang Dạ Bạch mở ra, đột nhiên tỉnh ngộ, Cảnh Nguyên là đang cảnh tỉnh nàng.
Thực ra, nàng sao lại không biết thực vật có phân biệt tốt xấu, chỉ là chữ đói phủ đầu, làm sao có thể nghĩ được nhiều như vậy?
Tương tự, sư tử đói thì săn mồi, hồ ly đói thì trộm gà, động vật đều vì cái ăn mà sống, nhưng nguyên nhân làm cho con người khác với bọn nó là do con người có thể nhẫn.
Nếu ngay cả sự nhẫn mại cơ bản mà muội không thể làm được, thì đã đánh mất cái đặc tính ưu việt so với động vật khác rồi, còn nói gì tới chuyện tu chân thành tiên nữa.
Đôi mắt Cảnh Nguyên sáng như sao, ôn nhu chăm chú nhìn nàng, khóe môi nhẹ điểm ý cười, càng giống như đóa hoa nở rộ trong gió xuân, thánh thiện và tốt đẹp.
Tiểu sư muội, cố kiềm chế, không được thua bởi một chữ ăn.
Giang Dạ Bạch chỉ cảm giác như một gáo nước đá từ đầu chảy xuống, khiến nàng cực kỳ thảm thương, đồng thời lại đặc biệt thanh tỉnh. Không sai, nàng đến Thục Sơn, không cần biết là vì mục đích gì, tuyệt đối sẽ không phải đến để làm mình mất mặt. Bằng không, khiến nàng còn mặt mũi nào đi gặp cha mẹ nữa. Lại còn mặt mũi nào đối diện với Cảnh Nguyên, người đã viện lý do không xứng với hắn để từ hôn, mà ngay lúc này lại đang đứng cách nàng trong vòng 3 bước đây. Vừa nghĩ tới đây, một cỗ lực lượng thật lớn từ lòng bàn chân dâng lên, xoay vòng đến dạ dày, mạnh mẽ đè ép cơn đói lại. Giang Dạ Bạch đi đến trước mảnh đất trồng cải, học theo Cảnh Nguyên lấy hạt giống gieo vào đất từng hạt một. Mỗi một hạt chôn xuống, là thêm một lần phải ráng kiểm chế ý nghĩ ăn nó đi. Cứ như vậy, cả 48 hạt giống đều được gieo rất tốt. Nàng tuy là thiên kim tiểu thư, nhưng lúc ở nhà cũng đã từng trồng qua vài loại hoa thơm cỏ lạ, vì vậy mà giờ làm việc này cũng không thấy lạ lắm. Cảnh Nguyên đứng kế bên lộ vẻ vui mừng và yên tâm. Giang Dạ Bạch lau mồ hôi trên trán, đứng dậy nói, muội đi lấy nước. Ra cổng quẹo phải, qua khỏi khu rừng, đi thẳng mở dặm, là tới thác nước. Giang Dạ Bạch đã ở chỗ đó lội nước bắt cá, Cảnh Nguyên vừa nói, nàng liền nhớ tới chuyện đó. Nhìn thấy nơi góc tường có thùng đựng nước, liền cầm lên, hướng phía bên ngoài mà đi. Cảnh Nguyên vẫn nhìn theo nàng. Giang Dạ Bạch đi theo hướng mà hắn nói, trên đường lại nhìn thấy hoa cỏ khắp nơi, đủ loại hấp dẫn, thậm chí đến ngay cả cái thùng nước đang cầm trong tay, tất cả đều có vẻ rất ngon. Nàng vừa đi vừa nuốt nước miếng, vừa ra sức bấu vào lòng bàn tay để nhắc nhở bản thân không được phép ăn. Con đường vốn không dài, nhưng lại hao tổn tinh thần cực lớn mới có thể đi hết. Bên thác nước, bọt nước như cũ. Rơi hào xuống, nhìn từ phía xa, ngỡ như từng đóa hoa trắng lạ tả bay. Thôi rồi, Giang Dạ Bạch nghĩ, nàng hiện giờ ngay cả nhìn thấy bọt nước cũng muốn ăn luôn. Dù vậy, nàng vẫn cố gắng hết sức để kiềm chế, đi qua đó múc nước. Ngay lúc vừa muốn nhấc lên, Cảnh Nguyên vốn yên lặng theo sau nàng đột nhiên sắc mặt có chút thay đổi, giơ tay trái lên, một đường ánh sáng rực rỡ từ không trung hạ xuống, đúng là ập xuống một cái lồng trong suốt, đem hai người nhốt vào bên trong. Giang Dạ Bạch không biết là chuyện gì, đang muốn hỏi, Cảnh Nguyên lại hướng nàng làm dấu im lặng. Không lâu sau, một giọng nói mơ hồ từ rừng sâu vọng lại, cô tìm ta có việc gì cần thương lượng, còn không mau ra đây nói. Thanh âm khàn khàn thô lỗ, nhưng lại là giọng của nữ nhân. Giọng nói đặc biệt như vậy tuyệt đối là nghe rồi sẽ không thể quên, vì thế mà Giang Dạ Bạch vừa nghe thấy, liền nhận ra được đó là giọng của Bạch Liên. Chỉ thấy rừng cây phía trước dao động, hai người trước sau đi tới, trong đó có một người quả nhiên chính là Bạch Liên. Mà người còn lại thắt đáy lưng ọng, phong lưu tha thước, cũng là người quen Hoa Âm Thúy. Giang Dạ Bạch từ lúc bị sét đánh trúng, đã mất liên lạc với hai người họ, lúc này gặp lại, dường như đã qua mấy lời. Nói sao đi nữa, hai người họ cũng xem như là bạn cùng trường, thế nên vừa gặp, không khỏi cảm thấy có chút vui mừng, hai người này không ngờ cũng đến thác nước này nha. Chỉ thấy Hoa Âm Túy che miệng cười, ngọt ngào nói, gọi tỷ ra đây, tự nhiên là sợ hai vách mạch rừng. Hừ, chúng ta chính là không sợ bóng tà, không sợ người nghe lén. Hiên ngang lâm liệt, quả nhiên không hổ là Bạch Liên. Muội chỉ hỏi tỷ, lẽ nào tỷ không sợ đại điển bái sư một tháng sau sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì đó sao? Bạch Liên trừng to đôi mắt, sẽ có chuyện gì bất ngờ? Tỷ biết mà, chúng ta lần này lên núi tổng cộng có 9 người. Trừ Giang Dạ Bạch không rõ sống chết ra, trong 8 người chúng ta, tỷ xem ai là người có cơ hội cao nhất được Tam Đại trưởng lao chọn chúng, trở thành đệ tử chân truyền. Bạch Liên suy nghĩ rất chăm chú, trả lời, đương nhiên là ta. Hoa Âm Túy cười lạnh, dựa vào cái gì? Mấy ngày nay tu hành, cũng đã rõ ràng rồi. Luận thiên phú tỷ không bằng Linh Sơ, luận kiên nghị tỷ không bằng Hoài Tố, luận căn cơ tỷ không bằng Lâm Sơn, luận nhân khí tỷ không bằng Chu Dư, luận bối cảnh tỷ không bằng Cung Tam Khâu. Tỷ dựa vào đâu mà tự tin đến thế? Dựa vào ta một thân quang minh chính đại, cùng với hoài bão to lớn. Hoa Âm Túy thở dài, thật ra, những người này đều chỉ có thế thôi. Người đáng sợ nhất vẫn là Ngôn Sư Thải. Bạch Liên nhíu mày, A Thải thì thế nào? Tỷ không cảm thấy người này thâm sâu khôn lường, không thể nào nắm bắt được hay sao? Không cảm thấy. Bạch Liên liếc nàng ta, ngược lại, ta thấy cô lén lén lút lút, không phải người tốt. Hoa Âm Túy cũng không nổi giận, chỉ là trợn mắt liếc nàng ta một cái, tin muội đi, nếu nói rằng trong số những người này, người sẽ không hại tỷ nhất, chính là muội. Bạch Liên ở một tiếng, lại là đồng ý với lời nói đó. Điều này khiến Giang Dạ Bạch cảm thấy có chút kỳ quái, trong khoảng thời gian cô bệnh chết đi sống lại này. Xem ra bên ngoài cũng đã xảy ra không ít chuyện, mà lại khiến Bạch Liên và Hoa Âm Túy nhanh chóng trở thành đồng minh. Muội có dự cảm, nếu ba vị trưởng lão muốn chọn đệ tử, Ngôn Sư Thải là người có khả năng được chọn chúng nhiều nhất. Nhưng tỷ cũng biết đó, các vị trưởng lão năm nay chỉ thu một đệ tử, cho nên, nếu nàng ta được chọn, chúng ta đều thua hết. Bạch Liên lắc lắc đầu, thật ra cũng không sao mà. Cùng tập luyện với các sư huynh, không phải cũng như nhau sao?
Đừng ngốc nữa.
Sao lại như nhau?
Dựa vào đãi ngộ mà nói, theo các sư huynh luyện tập thì chỉ có thể ở phòng ốc tồi tàn, ngay cả thứ như gối đầu cũng đều không có, còn theo các trưởng lão, ít ra cũng có thể vào sống trong tiên cảnh.
Nghe nói, linh khí nơi đó đối với việc tu chân có hiệu quả làm ít mà hưởng nhiều đó.
Bạch Liên dường như bị lời nói của nàng ta đánh động, dầu dĩ hỏi một câu, vậy phải làm sao đây?
Hơn nữa, thì không cảm thấy ngôn sư thải thật rất quái lạ sao?
Hoa Âm Túy nói tới đây, ngó trái ngó phải một lát, xác định không có ai, sau đó mới thấp giọng nói, muội nghi ngờ, nàng ta không phải người, mà là, yêu quái.
Cái gì?
Không chỉ một mình Bạch Liên kinh ngạc.
Giang Dạ Bạch bên trong kết giới cũng đồng thời la lên.
Hoa Âm Túy giật mình, bất chợt quay lại, ai?
Là ai ở đâu?
Giang Dạ Bạch tự biết mình lỡ lời, vội vàng che miệng lại, nhưng đã không kịp rồi, bởi vì ánh mắt hồ nghi của Hoa Âm Túy đã chăm chú nhìn về nơi nàng đang đứng.
Bên cạnh có hơi gió khẽ lay động, một giọng nói từ trong rừng truyền đến, hai vị sư muội, các muội ở đây làm gì thế?
Trong lúc nói, cảnh nguyên áo tím phất phơ, Ngọc Thụ Lâm Phong Anh Tuấn Tiêu Sái nói không nên lời, ôn nhu thân thiết nhìn mãi không đủ, từ trong rừng sâu đi ra.
Giang Dạ Bạch trong lòng a lên một tiếng, quay đầu nhìn lại, cảnh nguyên quả nhiên đã không còn bên cạnh nàng nữa.
Chương 11, ma lực.
Đồng thời biến mất, còn có thùng nước của nàng.
Mà ngay lúc này lại đang nằm ở trong tay cảnh nguyên, nhìn sao cũng chẳng thấy hợp chút nào cả.
Hoa Âm Túy cười ngượng ngạo, a, thì ra là cảnh nguyên sư huynh.
Bọn muội chỉ tùy tiện ra ngoài hóng mát, sẽ quay trở về ngay.
Sư huynh đang gánh nước.
Ừ, cảnh nguyên dáng vẻ tự nhiên đi đến bờ đầm, thả thùng vào trong đầm nước, không lưng nhẹ nhàng nhấc lên.
Giang Dạ Bạch ở bên trong kết giới bỗng cảm thấy một luồng sức hút khổng lồ cuốn tới. Nàng chưa kịp phản ứng gì, cả người đã bị hút vào trong thùng.
Trước mắt nước ngập trời, nàng đang hoảng hốt, lại phát hiện kết giới cảnh nguyên bày ra lúc trước vẫn còn, bởi vậy người dù ở trong thùng, nhưng không dính một chút nước nào.
Cảnh nguyên múc nước xong, khẽ mỉm cười với hai người Hoa Bạch, trời sắp tối rồi, đừng về muộn quá.
Dứt lời, quay người rời đi.
Hoa Âm Túy vội nói, tạm biệt sư huynh.
Bạch Liên nói, sao muội không gọi huynh ấy lại?
Sao muội phải gọi huynh ấy lại?
Muội nói ngôn sư thải là yêu quái biến thành, chuyện lớn như vậy muội phải nói cho sư huynh chứ.
Tỷ tỷ,
xin đừng lần nào cũng dùng tinh thần chính nghĩa của tỷ vào những chuyện thế này, được không?
Tiếng hai người tranh chấp ở phía sau càng lúc càng xa, cảnh nguyên thoáng cười khẽ, không nói gì, bước nhanh trở lại tiểu viện, đặt thùng nước xuống đất.
Giang Dạ Bạch ở dưới đáy thùng, cách làn nước ngẩng đầu nhìn hắn.
Gương mặt hắn bập bềnh theo sóng nước, mơ mơ hồ hồ, chỉ riêng đôi mắt, lại đen như thế, sáng như thế. Chăm chú nhìn mình phảng phất như có thể xuyên thấu linh hồn.
Tinh thần như ngọc, dịu dàng như nước, không ai sánh bằng.
Giang Dạ Bạch đành phải cụp mắt xuống, không dám đối mặt.
Tiếng nước rào 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 vang động bên tai, nàng được vớt lên, kết giới ra khỏi thùng trong nháy mắt phình ra và tan biến.
Đến khi nàng ngẩng đầu, liền phát hiện mình đã khôi phục kích thước ban đầu, đứng ở ngoài thùng không chút thương tổn.
Mặc dù không hiểu rõ lắm, nhưng cũng biết rằng đây nhất định là pháp thuật cực kỳ cao thâm.
Thực ra đối với việc tu chân thành tiên gì gì đó, Giang Dạ Bạch vốn không hề có hứng thú, nhưng bị ép lên thuyền, lại không ngừng có những cuộc gặp gỡ lạ kỳ, chứng kiến đủ loại pháp thuật, dù tính nàng có lời nhác, cũng không cầm được nảy sinh mấy phần hiếu kỳ cùng ao ước.
Nếu như, sẽ có một ngày, ta cũng có thể như thế.
Chỉ là giả thiết như vậy, lại đem đến cảm giác kích động mà bản thân hiếm khi có được.
Cảnh nguyên sư huynh Giang Dạ Bạch cắn môi dưới, rất là ngượng ngùng hỏi, muội cũng có thể giống huynh phải không?
Đương nhiên.
Mắt cảnh nguyên cong thành hai vầng trăng non.
Nhưng mà,
muội cái gì cũng không biết.
Hiện tại lại mang bộ dạng ma quỷ này.
Cảnh nguyên hướng vào trong phòng vung tay háo xuống, trên vách tường vốn trắng trơn bỗng nhiên hiện ra từng hàng chữ.
Giang Dạ Bạch nhìn chăm chú, rất quen mắt, lại ngẫm nghĩ, đây không phải là thừa phụ tâm kinh lúc trước bị nàng ăn sạch sẽ sao?
Trước tiên học cái này.
Cảnh nguyên nói.
Giang Dạ Bạch hơi đỏ mặt lên, dám chắc là hắn sợ nàng lại đem kinh văn ra ăn, thế nên liền viết lên tường.
Tiếc rằng cảnh nguyên không biết. Thực ra đến việc an tưởng nàng cũng đã từng cân nhắc qua.
Mỗi bắt đầu đã muộn hơn đồng môn, nhưng không hề gì, trời đền đáp kẻ cần cụ, chăm chỉ cần mỗi ý theo tâm kinh chịu khó tu tập, từ từ tích tiểu, cuối cùng sẽ có ngày thành đại.
Hắn nói chân thành như thế, Giang Dạ Bạch sao nhẫn tâm phụ lòng kỳ vọng, vội vàng gật đầu, tỏ vẻ bản thân đã ghi nhớ.
Mấy ngày này, mỗi hãy trồng hoa, rèn luyện công phu.
Chờ Lưu Băng tới đón mỗi đến nơi ở của đệ tử bình thường, rồi sẽ cùng bọn họ tu tập theo quý củ.
Giang Dạ Bạch vâng một tiếng, quay người bận rộn tưới hoa, tưới tưới rội rội, thắc mắc nói, đúng rồi cảnh nguyên sư huynh, lúc nãy huynh có thể làm cho cây hoa này kết trái trong nháy mắt, cũng là pháp thuật sao?
Đúng vậy. phải mất bao lâu mới có thể luyện thành loại pháp thuật ấy ạ? Xem vận may của mỗi người, có lẽ dăm 3 tháng, cũng có thể là 3 đến 5 năm. Giang Dạ Bạch vô cùng thất vọng. Lẽ nào trước khi luyện thành loại pháp thuật ấy, nàng phải thật thà cần mẫn bón phân tưới nước như người bình thường mới có thể trồng ra quả hay sao? Vừa nghĩ tới quá trình dài đằng đẵng, trong bụng lại thấy hơi đói. Cảnh Nguyên sư huynh, Cảnh Nguyên sư huynh, lúc này, một thanh y đệ tử vội vàng bay tới, đại trưởng lão có việc truyền gọi. Đã biết. Cảnh Nguyên quay đầu nói với Giang Dạ Bạch, ta đi trước. Tiểu sư muội, nhớ kỹ lời ta, nhẫn mại. Giang Dạ Bạch vội nhận lời. Cảnh Nguyên liền hóa thân thành một quần sáng, biến mất không tăm hơi. Nàng yên lặng nhìn nơi hắn biến mất, thật lâu không thể hoàn hồn. Cuối cùng vẫn là nhất cửu trong cơ thể bật cười, lên tiếng trước, này, vẫn còn nhìn. Người ta đã đi mất rồi. Lúc này Giang Dạ Bạch mới thu hồi tầm mắt, xoay người tiếp tục tới nước. Ôi nhất cửu thở dài, nữ nhân ấy mà, đúng là nông cạn, thấy nam nhân có vẻ ngoài đẹp đẹp, lại còn có chút dịu dàng với mình, liền khao khát muốn gắn cả trái tim mình lên người đối phương. Đừng có ngớ ngẩn. Giang Dạ Bạch lại rất tỉnh táo. Ta thừa biết hắn đang diễn trò. Lần này đến lượt nhất cửu sửng sốt, cô biết. Ta cũng đâu phải đồ ngốc, khi đã chứng kiến hắn và Quỳnh Hoa bí mật cấu kết, còn cho là hắn là người tốt. Vậy sao cô vẫn tỏ ra nhất cửu đống nhiên tình ngộ, a, cô cũng đang diễn trò. Tiểu nha đầu cô vậy mà rất có tâm kế, ta đã xem thường cô mất rồi. Giang Dạ Bạch chẳng buồn giải thích, cứ mặc kệ hắn. Quả thực nàng biết rõ sự quan tâm săn sóc dịu dàng của Cảnh Nguyên là giả bộ, nhưng xem ra trước mắt. Điều đó đối với nàng cũng không có hại gì. Một khi đã như vậy, cớ gì phải vạch trần. Nhất cửu không hề biết quan hệ của nàng và Cảnh Nguyên, cũng không biết mục đích lần này nàng đến Thục Sơn, vì thế liền cho rằng nàng cũng có dụng ý nhưng trên thực tế, chỉ là nàng lười tranh luận mà thôi. Đối với nàng mà nói, Cảnh Nguyên là người tốt hay người xấu đều không quan trọng, hắn muốn làm hại Thục Sơn cũng chẳng liên quan gì tới nàng, có lẽ Thục Sơn tiêu tùng nàng càng mừng vui, có thể về nhà sớm một chút. Nhưng lúc này nàng đã tới Thục Sơn, còn rất bất hạnh biến thành quái vật, như vậy, tu luyện pháp thuật thành công chính là lối thoát duy nhất. Nàng chăm chú nhìn Cảnh Nguyên thật lâu, chẳng qua là vì cảm khái mà thôi. Cảm khái trên đời quả nhiên có người tài năng thiên phú, Cảnh Nguyên lên núi chỉ 5 năm ngắn ngủi mà đã có được tu vi như thế. Còn nàng phải thực hiện từng bước một, không biết phải mất bao lâu. Giang Dạ Bạch nhìn đất dưới chân, khó nén sầu lo. Nhất cửu chợt nói, thực ra, sao? Muốn cho quả tiên giáng châu này mau lớn, không nhất định phải tuần tự từng bước tưới nước bón phân. Pháp thuật của Cảnh Nguyên có thể, đương nhiên pháp thuật khác cũng có thể làm được. Mắt Giang Dạ Bạch lập tức sáng lên, thật à, ngươi có biện pháp khác. Biện pháp của ta hoàn toàn khả thi, nhưng có được hay không còn phải trông chờ vào chính cô. Nói mau. Không hiểu vì sao, đối với Nhất Cửu, Giang Dạ Bạch rất tự nhiên không hề khách khí. Có phải bây giờ cô cảm thấy rất đói không? Muốn moi hạt giống lên ăn lắm phải không? Sao ngươi biết? Vì ta ở trong cơ thể cô đó. Nhất cửu cười ha ha, ta có thể cảm nhận có luồng sức mạnh đang nhộn nhạo trong dạ dày cô. Luồng sức mạnh này vừa vô cùng hùng mạnh vừa cực kỳ đáng sợ, thay vì nói là chân khí, chẳng bằng nói là. Lại nữa rồi, người này không có tật xấu gì khác, út út mở mở lại là sở trường số 1. Không được nói nhảm. Nhất cửu hít vào một hơi, mới nhẹ nhàng nhả ra hai chữ, ma lực. Giang Dạ Bạch chấn động nặng nề, dù không sáng dạ thế nào chăng nữa, cũng biết rằng, tình thế này nghiêm trọng rồi. Nàng đến là để tu chân, mục đích là gấp rút thành tiên, kết quả, tiên khí còn chưa luyện thành, đã rước lấy ma lực. Cái này là trái ngược hoàn toàn mà. Điều ngươi nói là thật. Đừng nóng, ta chỉ ví dụ thế thôi. Nhất cửu trấn an nói, bất kể là tiên khí hay ma khí, có thể sử dụng thì chính là khí tốt rồi. Hơn nữa ta dám bảo đảm, luồng khí này của cô nhất định sẽ khiến cô hết sức vừa lòng. Giang Dạ Bạch thấy hắn nói rất quả quyết, bèn tin mấy phần, phải làm thế nào? Đầu tiên, cô hãy nhìn vào mặt đất phía trước, hình dung ra hạt giống đang chôn vùi phía dưới, sau đó, ra lệnh cho nó, lớn lên. Cái gì? Tin ta đi, nếu khí của cô đủ mạnh mẽ nhất định nó sẽ nghe lời cô. Giang Dạ Bạch bán tín bán nghi, hướng mắt chăm chú nhìn mặt đất phía trước, hạt giống nàng tự tay gieo xuống, đương nhiên biết rất rõ chôn ở đâu, lúc này nhìn chằm chằm vào một điểm, nhìn cả bầu trời, không có gì xảy ra cả. Sao lại thế này? Nàng thét lên. Ơ kìa. Cô là người mới, lần đầu tiên mà, còn chưa nắm được bí quyết, không hề gì. Làm lại. Nghe lời ta, hãy nghĩ đến dáng vẻ viên hạt giống này khúm núm trước mặt cô, nó phục tùng cô, không dám cãi lời cô, sau đó, nói cho nó biết mệnh lệnh của cô. Giang Dạ Bạch bèn thử lại, nhìn chằm chằm vào mặt đất phía trên hạt giống, trong đầu nghĩ đến quả dáng châu thơm ngon mọng nước, nước miếng không cầm được tí tách chảy xuống. Nhất cửu bưng mặt, tỉ tỉ, À không, mỹ nữ, cho dù cô muốn ăn nó, cũng không thể biểu hiện ngay ra bên ngoài, nếu không thân là con mồi, làm sao nó có thể chui đầu vô lưới. Nó vừa định nảy ra, đã bị bộ dạng của cô dọa quay trở về rồi. Ngươi còn có thể nhìn thấy dáng vẻ của nó. Ơ ha, biết làm thế nào, đúng là ta lợi hại như thế đấy. Nhất Cửu nói xong, cười hì hì, có thể có sư phụ như ta đây ở bên chỉ bảo, cô cũng thật là may mắn quá đi. Giang Dạ Bạch cười nhạt. Lý do người này ẩn núp trong cơ thể nàng, hoàn toàn không có ý tốt. Có điều lời của hắn cũng có chút lý lẽ, vì thế kiềm lòng, không nghĩ tới ăn như thế nào nữa, mà là lớn nhanh lên. Ước chừng qua nửa thời gian uống cạn chung trà, nàng cảm thấy một luồng nhiệt lực từ trong bụng vọt lên, so với cảm giác đói khát điên cuồng lúc trước, ngang ngược như nhau, nhưng ít đau đớn hơn rất nhiều. Mà luồng nhiệt lực ngang ngược này, hóa thành một tấm lưới vô hình, hướng về mặt đất phía trước chụp lên, hơn nữa càng thu càng chặt, càng ép càng nặng. Không bao lâu sau, đám đất nọ bắt đầu long ra, một chấm xanh non sợ hãi, chậm chậm, liều mình ngóc lên. Hoa! Giang Dạ Bạch vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Kết quả vừa la lên, mầm xanh lập tức run rẩy một cái, héo hon. Chương 12, trưởng thành. Ha 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 ha, Nhất Cửu lên tiếng cười nhạo. Giang Dạ Bạch cắn răng, đang chuẩn bị chuyển hướng mục tiêu đến hạt giống khó ưa tiếp theo. Nhất Cửu vội hỏi, buông tha cho cái này. Đã héo rũ thành như vậy, còn có thể cứu. Có lẽ. Tuy rằng Nhất Cửu ăn nói lô mãng, bất quá Giang Dạ Bạch vẫn quyết định thử một lần, vì thế tập trung tâm niệm nhìn chằm chằm mầm xanh kia, trong đầu lóe lên ba chữ lớn lên đi. Nhiệt lực một lần nữa bành trướng, ở phía trên phiến lá hình thành một dòng khí lốc xoáy, vừa xoay quanh vừa lớn dần, phiến lá không thể ngăn cản, bất đắc dĩ phải ngẩng lên một chút, từ nâu chậm rãi biến trở về màu xanh. Thật thần thông a. Giang Dạ Bạch mừng rỡ, không dám lơi lỏng, tiếp tục ngưng thần thi pháp, dưới ánh mắt nóng rực của nàng, hạt giống tinh quái kia lại cực kỳ không tình nguyện trồi ra hai phiến lá nhỏ, qua thời gian một bữa cơm, mới nở ra một đóa hoa. Giang Dạ Bạch hoảng hốt lui về phía sau vài bước, ôm ngực thở nói, không, không được. Ta kiên trì không được. Lần đầu tiên vận khí, có thể làm đến bước này, cũng thực có tài năng. Giang Dạ Bạch lau mồ hôi trên mặt, lúc này mới phát hiện không biết từ khi nào toàn thân mình đều đã ướt sũng, thân thể lại như là bị bệnh nặng, hư thoát quá mức. Bất quá nhìn đóa hoa nhỏ đỏ tươi ở trên cành lá nhẹ nhàng lay động, trong lòng quả nhiên là vui mừng nói không nên lời. Quá! Thần kỳ! Thời gian có đến nửa ngày, từ một hạt giống liền trưởng thành kết hoa tươi, chuyện như vậy, nếu là nàng ngày trước, căn bản không dám tưởng tượng. Nhưng hôm nay, vẫn sống sờ sờ xảy ra trước mắt, hơn nữa, vẫn là nàng tự tay thúc giục nó lớn lên. Cái gì nấu cơm thêu hoa làm sao có thể so sánh, có cảm giác thành tựu hơn. Pháp thuật, quả nhiên là cái gì đó thực thần kỳ a. Lúc này trời đã tối đen, Giang Dạ Bạch đơn giản không luyện nữa, xoay người vào nhà, nhìn chằm chằm chữ trên tường nửa ngày. Đại khái là cổ khí đói khát trước kia bị tiêu hao mất, cho nên giờ phút này bụng tuy rằng trống rỗng, nhưng không có đặc biệt ham muốn ăn cái gì. Bởi vậy nhìn tâm kinh trên tường, mới có thể tĩnh tâm tu luyện. Nhất Cửu, tắc đoái là cái gì? Chính là ngậm miệng, đầu lưỡi cuộn lại, chạm đến vào miệng. Vô cùng cảm ơn đại thần bái đủ và vinh đạch đã giúp ta dịch đoạn này. Vậy, cái gì lại là hai tay ôm bí quyết? Nàng một mạch đọc từ trên xuống, phàm là có vấn đề gì không hiểu liền hỏi Nhất Cửu, lại y theo tâm kinh viết, tập trung tu tập, bên trong thân thể như là tẩm nước đá, vốn nên lạnh lẽo thấu xương, nhưng bởi vì trong cơ thể nhiệt lực sôi trào, ngược lại có vẻ thông thấu mát mẻ nói không nên lời. Như thế một đêm rất nhanh trôi qua, đợi đến lúc mặt trời mọc ngày hôm sau, Giang Dạ Bạch lại đi tiểu viện ước hiếp hoa nhỏ. Nàng vốn là người cực thông minh, có kinh nghiệm ngày hôm qua, hôm nay lại đến, liền thuần thục rất nhiều, không đến thời gian uống một chén trà nhỏ, hoa nhỏ liền kết quả, Giang Dạ Bạch tự mình động thủ đi hái, sau lại đột phát ý tưởng, nếu ra lệnh cho nó tự bay qua, được không nhỉ? Như thế lại muốn thử cả ngày, công phu không phụ lòng người. Giáng Châu tiên quả quả nhiên thoát ly đầu cảnh, ngoan ngoãn bay lại đây, nàng há mồm tiếp được, cuốn lưới một cái trong miệng tràn đầy hương vị. Thoáng chốc còn có một cảm giác muốn rơi lệ, vì ăn mà đến mức thế này, nàng thực là không dễ dàng chút nào a. Như thế Giang Dạ Bạch buổi tối tu tập, tu luyện, học tập, tâm kinh, ban ngày phải đi bắt nạt hoa hoa cỏ cỏ. Luồng nhiệt lực kia cũng vận dụng càng ngày càng thuần thục, điều khiển hạt giống lúc đầu đại khái đạt được kết quả mong muốn. Từ 3 canh giờ, dần dần một canh giờ đã có thể thu phục. Tuy rằng vẫn là không bằng cảnh nguyên nháy mắt đã thành thục, nhưng nàng trong lòng biết vấn đề này bất quá là thời gian tu tập. Như thế nhoáng cái đã qua 3 ngày. Trong lúc cảnh nguyên giống như mất tích, không thấy xuất hiện. Giang Dạ Bạch cũng rơi vào thanh tĩnh, lúc này trong tiểu viện dốc lòng tu luyện, không người quấy rầy. Ngày thứ 4, nàng đang ở thời điểm bình tĩnh tu tập tâm kinh, chợt nghe ngoài cửa có người gọi, "Cảnh Nguyên sư huynh, Lưu Băng cầu kiến." Giang Dạ Bạch giật mình một cái, nhất thời trợn mắt. Cách cánh cửa nhìn nhìn, người đứng bên ngoài, đúng là vị áo xám trước đây tiếp nàng lên núi. Xem ra là hết hạn 7 ngày, người này tới đón nàng đi trở về. Giang Dạ Bạch rất luyến tiếc rời đi nơi này, nhưng lại không có cách nào, đành phải tiến lên mở cửa hành lễ nói, sư huynh, Cảnh Nguyên sư huynh bị đại trưởng lão gọi đi rồi, đến bây giờ vẫn chưa trở về. Lưu Băng nhìn nàng, trong mắt chợt lóe thần sắc kinh ngạc, tựa hồ kỳ quái nàng sao lại vẫn là hình dạng cháy xém này, bất quá người này luôn luôn chấn định, bởi vậy cũng không biểu lộ nhiều lắm, cười nói, ta cùng sư huynh đã hẹn, hôm nay tới đón ngươi trở về. Vậy, chúng ta đi trước đi. Vậy, được. Giang Dạ Bạch cúi đầu, dịu ngoan đi theo hắn. May mắn tâm kinh Cảnh Nguyên viết ở trên tường nàng đều đã thuộc, về phần hẳn giống, thôi, lúc nào đó vụng trộm trở về ăn là được. Lưu Băng ở phía trước dẫn đường, Giang Dạ Bạch yên lặng đi theo, lúc trước chưa kịp ngắm kỹ phong cảnh giờ quan sát lại lần nữa. Tên như ý nghĩa, phái Thục Sơn thành lập trên núi Thục Sơn, môn hạ đệ tử khắp nơi, toàn bộ xây dựng trong rừng, phần lớn không có gia cụ, dụng cụ dùng trong nhà, gì, một cái chiếu, một chiếc trà kỷ coi như xong việc, ngay cả ghế dựa đều không có, rất là đơn giản. Nghĩ đến người tu chân, cũng căn bản không cần biết có ở được không, bất quá, đối với hoàn cảnh yêu cầu cũng là cực cao. Một đường đi qua, có thể thấy mỗi gian viện đều đủ loại, có loại đầy tiên thảo kỳ hoa, có loại là cả một mảng trúc xanh, có trồng giàn hoa tử đằng, có dưỡng tiên hạc, có đào hồ nước nuôi cá, Giang Dạ Bạch thậm chí còn thấy cái bàn đu dây. Đoạn này căn bản là hiệu nhưng có biết viết cho trôi chạy là thế nào a? Chẳng qua các gian này đều là độc môn độc viện, giống chỗ ở của Cảnh Nguyên, nghĩ đến nhất định là có thân phận đệ tử mới có thể ở bởi vì, Giang Dạ Bạch rất nhanh trông thấy một loạt phòng ở liền nhau, trước viện có một người đang luyện công, trường kiếm mua quanh. Mà người nọ, đúng là người cùng trường với nàng, Bạch Liên. Bạch Liên thấy nàng, lập tức ngừng kiếm, tiểu dạ. Chơi ạ, ngươi như thế nào vẫn là bộ dáng quỷ quái này a? Giang Dạ Bạch lại không thể nói là vì Cảnh Nguyên vô năng trị không hết thương thế của nàng, chỉ đành cười ha ha có lệ. May mắn nàng kêu một cái như vậy, những người khác còn trong phòng cũng đi ra, trước hết từ hướng cửa sổ đi ra là Linh Sơ cười ngọt ngào với nàng, Giang sư tỷ, tỷ đã về rồi. Sau đó lại lục tục đi ra vài người. Lại đều là chỉ nhận được mặt, không nhớ được tên. Vẫn là Lưu Băng tâm tư tinh tế, lúc này giới thiệu nói, ngươi bỏ lỡ nghi thức nhập phái lúc trước, cũng chưa kịp nhận thức đồng môn một chút, lại đây, ta giới thiệu cho ngươi. Vị này là Bạch Liên, các ngươi đã biết nhau, vị này là Linh Sơ, hắn năm nay 9 tuổi, xem như đệ tử ít tuổi nhất phái ta hiện nay. Vị này là Lâm Sơn. Người này thân hình khôi ngô, mày rậm mắt to, tuổi cũng đã không nhỏ, ước chừng đến 30 tuổi, sau khi Lưu Băng giới thiệu. Liền hướng nàng ôm quyền, Giang sư muội. Thanh âm to, ánh mắt sắc bén, xem ra tu vi sâu. Giang Dạ Bạch nhớ tới ngày đó theo như lời Hoa Âm Túy nói với Bạch Liên luận căn cơ ngươi không bằng Lâm Sơn, nghĩ đến người này trước đây chắc đã từng tu luyện pháp thuật. Vị này là Hoài Tố. Hoài Tố là nam tử có thân hình cực kỳ nhỏ gầy, ước chừng mới hơn 20 tuổi, một bộ dáng cũng đúng, hướng nàng e lệ gật gật đầu, liền xem như tiếp đón qua. Mà Hoa Âm Túy đối với hắn đánh giá là kiên nghị. Thật sự là nhìn người không thể nhìn tướng mạo a. Vị này là, Lưu Băng vừa muốn giới thiệu người thứ năm, người nọ đã trước bước lên một bước, nở nụ cười, Giang sư muội, chúng ta từng gặp nhau trên thuyền. Ta họ Chu, tên chỉ có một chữ Dư, cũng là người đồng thành, với ngươi là đồng hương đó. Người này mặt như con ngọc, ý cười chân thành, chính là thuộc loại mỹ thiếu niên mà nữ hài tử rất thích, rất có tiềm lực tham gia thần tượng phái cười mịn. Đáng tiếc còn có Cảnh Nguyên ở phía trước, chỉ sợ là không có ngày xuất đầu. Giang Dạ Bạch đáp lại, sẽ chuyển ánh mắt hướng người thứ sáu, nhất thời hiểu được vì sao Hoa Âm Túy nói rằng luận bối cảnh so ra kém Cung Tam Khâu. Người này mặt mũi trưởng thành như thế nào tạm thời không đề cập tới, chỉ một thân y bào liền đủ để hấp dẫn toàn bộ ánh mắt, may bằng tơ lụa, chỉ bạc thêu hoa, cổ tay áo cùng trên vạt áo choàng đều nạm đầy long nhãn đại minh châu, một cái ngọc đái, thắt lưng ngọc, lại trong suốt trong sáng, không có chút tạp sắc, hơn nữa dùng nguyên một khối da trồn may mà thành giày, chỉ một cái liếc mắt nhìn lại. Giang Dạ Bạch nhẩm tính phải đến 3 vạn lượng. Cứ đến mấy cái đoạn miêu tả đẹp đẽ là lại khó khăn hài. Người này từ đầu đến chân rõ ràng liền viết ta là cự ngưu ý ta. Cũng không biết chú ý hoàn cảnh, đến tu chân cũng không biết thu liễm một chút.